ปะกะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจันจะกะนะสัมปันโนสุขะโสโลกะวิโยอะนุตะโรสุริสันตัมมะสารติสัพพะนิวะมะนุสสานังพุทโธปะกะวาติสัมมาสัมพุทโธปะกะวาตาสัมโมนาทิสิโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจัมปังเวหิตาโพเวโยหิสิมะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะมะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆตาเมจิปะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆยะมะนิยะติปุริสยุคะลิอาสะปุริสะบงกะระเอสะปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุเรยโยปะหุเรยโยนะคิเรยโยอะนิจจิกะระเรยโยอะนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสะโหติยะสัมปันเตเดียร์ยะไนบาเดินกงยันเดียงเอเมนนันกงเดียงเอเดียงยายโบโยเดียงเอเดียงยังเจอฝากเกยกงยักษ์ตามดันเดียงฝากย่อฝากเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียง
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ยาโรมัยปาโรจักรตุสีจักรไทยยิตาโยลีนาลามนาตุวันาลีกังมันกลมุตตะมันสันติยะโสวจัสสะตาสมนาลัยจนะสันนาโยลีนาลามนาตะเกียริสัมมังกลมุตตะมันสัพโพจารมะจริยายจาริยสังฆาสัตตะยังยิปาลัตตะจิริยายจังเอกังนาโมตัมมะปุถะโลกะตัมเมเยสะยะตะมะตังปะติยะโลกังวิระจังเกมังเอสังมังกะลังโมตัมมะเมกาอิตาอิตาโวนะยะตะปะมะระอิตาสัพพะโลกะติงะตะจังวิตังเตตังโมยะลังโม
Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbāṭhā, chương 3 đại phẩm kinh Sakya sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hay khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư bậc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chiêu tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, kinh tập Sutta-nibbāṭhā kinh Vasika sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, con chưa thấy thượng tọa nào vô để dẫn đọc bài học hôm nay. Xin mời cô Lâm Gồng Nghịch lên đọc cúng kinh trước ạ. Dạ, mời cô. Dạ, cảm ơn cô Thị Nghiêm. Bài học hôm nay giáo sư kinh tập Sutta-nibbāṭhā chương ba đại phẩm kinh Vasetha do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Tiếp tục bài hôm qua, hai lỗi không chịu đựng nhiếc mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không phẫn nộ giữ luật, có giới hạnh không kiêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Chúng tôi cũng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi sự giảng bài học của một vị thầy.
Dạ, quý vị có nghe rõ chưa? Dạ, nghe rõ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con xin đảnh lễ Sư Trưởng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Trang Hiện Diện Trong Gâm. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý vị nam. Hôm nay thì chúng tôi đang ở chùa Bù Đức, cho nên là lấy xe máy ở tại chùa giảng. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Tỳ Siêu, nhưng mà Thượng tọa Tỳ Siêu đã bệnh, cho nên mới giờ chúng tôi để giảng thế cho cái ngày hôm nay. mà dẫn lấy cái bài của chúng tôi giảng bài kinh Vatika này. Và xin thưa rằng kết của cái ngày hôm qua đó thì nó không phải là đoạn này, mà là hai cái đoạn này chúng tôi bỏ qua với lý do là có những cái số từ ngữ mà không rõ được, phải cần có chú giải, mà phải xem chú giải cho kỹ thì mới có thể giảng đoạn đó được. Cho nên là chúng ta bỏ qua cái đoạn đó và lấy hai đoạn kế tiếp để mà giảng, là hai đoạn mà cô Lăng Gia Nguyệt cũng như là các vị MC đã post lên trên màn hình. Chúng tôi sẽ lần lượt giảng hai cái đoạn đó, tại vì hai đoạn này thì chúng ta đọc qua thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được rồi. Ở đây đó thì tiếp cho hai cái đoạn này đó thì như cái bài kinh Vatika là nói đến cái đức tánh hay là cái phẩm hạnh của một vị Bà La Môn, mà Bà La Môn ở đây đó, cái từ Bà La Môn được Đức Phật định nghĩa đó theo trong cái Phật giáo, theo Phật giáo cũng như là đối với Đức Phật định nghĩa đổi cái đối với cái gọi là cái danh tánh, cái danh của xứng danh là một Bà La Môn thì được định nghĩa ở trong Phật giáo. Thì cái đoạn này ở đây đó thì ai không phẫn nộ, ai nổi, ai không lỗi chịu đựng, nhiếc mắng cùng đánh chói, trang bị giới nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì cái đoạn ở đây chúng ta thấy rằng là nói đến cái khả năng cũng như cái đức tánh kham nhẫn của một người, một người tu. Rồi một điều đó là cuộc đời này đó thì trong cái kinh á, nhiều kinh, ví dụ như kinh Hạnh Phúc đó, Mangala Sutang á, thì Đức Phật cũng có nói đến tham nhẫn cũng là một cái phúc lành cao thượng, phúc lành cao thượng. Thì khi mà nói đến cái chịu đựng, chịu đựng, khi mà mình chịu đựng ở đây đó là chịu đựng, thứ nhất đó là chịu đựng cái mắng chứ, cái mắng chứ. Đối với một người mà bị trong một cái hoàn cảnh, do cái hoàn cảnh nó làm cho họ phải khổ, và mình sống á thì như quý vị biết đó là sống ở một cái nơi nào đó thì ở đó nó có thể là có những cái thuận duyên thuận cảnh, nhưng mà có những cái nơi đó mà chúng ta thấy rằng nó không có thuận duyên thuận cảnh, hoàn toàn có sự trở ngại. Ví dụ như là một đời sống mà mình đi đến một cái chỗ nào mà nơi dân tình ở nơi đó, cái dân cư ở nơi đó họ chưa biết về cái việc mà, ngay cả mình nói đến cái việc mà mình người tu hành á, mình đến chỗ đó mà thấy mình xa lạ, hay họ không có một cái tâm quý mến, ngược lại họ lại có một cái tâm ghét ganh, hay là có một cái tâm khó chịu vân vân, do thấy cái hình ảnh của một người tu. Thì cái chuyện mà mình sống với nhau á, thì mình sống ở trong một cái cảnh nào đó thì có những cái nghịch cảnh á, thì mình phải biết tham nhận đối với cái cảnh đó, cái cảnh đó. Cái người mà thuận á thì mình cũng rất là dễ rồi, nhưng mà cái người mà có nghịch á, tức là cái người mà họ có những cái có cái lời nói mắng nhiếc, hay họ có những cái hành động đánh đập, hay họ có những hành động làm cho mình phải bị khổ về xác thân, khổ về đời tâm linh, thì khi mà mình bị những điều đó đó thì đối với một cái việc tu đó, cũng như trong kinh Phật dạy rằng tham nhẫn cũng là một cái hạnh cao thượng, cái hạnh cao thượng, hay tham nhẫn cũng chính là một cái sức lực của cái người tu, của một cái người tu nói chung, hay của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo. Cho nên là khi mà mình nói đến cái tham nhẫn thì trước tiên là mình sẽ nói đến những cái người mà nó có cái tính chống nghịch, có cái tính họ đánh đập hay họ mắng nhiếc. Thì chúng ta thấy rằng là đi ở đâu cũng vậy, có nơi thuận, có nơi nghịch. Thì cái nơi mà họ có những cái thử thách đó, thì cái quan trọng là mình biết nhìn được chính mình, nhìn chính mình. Thì khi mà mình nghĩ rằng ở đời nó có cái duyên, và có những người họ họ quý Phật pháp, họ quý Phật pháp á, thì khi mà họ gặp Chư Tăng á, thì họ liền có một cái sự quý trọng hay là kính trọng. Nhưng mà nếu như họ không có biết quý Phật pháp á, thì họ gặp Chư Tăng họ cũng không thể nào mà kính trọng hay là quý trọng. Cho nên là có những cái hành động mà họ mắng nhiếc, họ dèm pha, họ nói xấu, hoặc là họ đánh đập, thậm chí họ có những cái bạo lực để mà làm cho mình bị khổ sở. Thì cái người đó với cái sự tu hành á, cái người tu hành á tham nhẫn. Vì nếu mà có tham nhẫn ở đây á, nói đến cái tham nhẫn chính là cái tham nhẫn đối với tha nhân, tức là đối với những người khác á. Tha nhân ở đây là mình nói đến tham nhẫn với những người khác. Thì quý vị biết rằng mình đi một cái hướng nào, ví dụ như là mình nói là cái hướng nào mà ở có Phật giáo, đặc biệt là mình nói là ở nơi mà có Phật giáo nguyên thủy, thì đó người ta cũng đã biết với Phật giáo nguyên thủy rồi. Nếu Phật tử thuần thành, họ biết với Phật giáo nguyên thủy, họ quý trọng đối với các nhà sư của Phật giáo nguyên thủy, thì chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà đi mở đạo ở một cái hướng nào, hay là mình đi chân sống ở một cái hướng nào, đi hành đạo một hướng nào đó, mà nơi đó họ không biết về Phật giáo nguyên thủy, từ ở cái quan niệm cố hữu của họ, từ do cái kiến chấp với cái định kiến kiến chấp của họ, nó trở thành cái mà khó khăn cho chính mình. Họ họ không chấp nhận với cái lối tu hành của mình. Thì cái người đó đối với một người tu cũng phải có một cái đời sống tham nhẫn. Vì tham nhẫn nó trở thành một cái động lực sức mạnh cho một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo nói riêng, hay là nó trở thành một cái như trong kinh Phật dạy rằng tham nhẫn chính là một cái vật trang sức của một cái người người tu hành của mình. Vì sao mà Phật dạy rằng tham nhẫn chính là một cái vật trang sức? Như quý vị biết rằng một người phụ nữ họ đẹp đó, thì ngoài cái việc mà đẹp trong do thể chất của họ mang lại, từ làn da tướng đi, hay là mình nói trong cái nghĩa là đẹp trong cái pháp chế định của thế gian đó, thì người ta còn có một cái đẹp nữa, đó là cái đẹp của lòng từ ái, cái đẹp của cái lòng tham nhẫn, cái lòng đẹp của một cái lòng mát mẻ, hài hòa với mọi người khác. Thử dụ giả dụ như là một người phụ nữ mà đẹp, mà nếu như mà tham nhẫn lên, rồi cọc cằn cao có chửi rủa vân vân, hay hoặc là có những cái hành vi đánh đập hay chua đuổi gì đó, thì tức khắc nó không còn là cái sự đẹp nữa, mà nó là cái biểu hiện của một cái hình ảnh xấu. Vì vậy cho nên ở đây đó, nó là cái tham nhẫn cũng là một cái vật trang sức cho một cái người tu hành, nói chung là như vậy. Thì chính là ở đây cái đoạn kinh này đó, thì mình phải chịu rằng cái cả cái việc mà họ mình không có lỗi. Ví dụ như là một người mà có lỗi á, thì người ta có lỗi, có những người có lỗi đó, mà người khác chỉ lỗi cho chính mình á, thì họ cũng không chấp nhận được, họ cũng không chấp nhận được, bởi vì do cái kiến chấp của họ, do cái tự ngã của họ, do cái mà họ cho rằng họ là cái người tốt hết, hay là cái người mà hoàn hảo, cho nên là ai chỉ lỗi họ cũng không chấp nhận được. Còn có một người đó thì biết nhìn nhận lỗi của chính mình, tức là khi mà mình phạm lỗi được người ta quắc lỗi cho chính mình, thì mình lại nhìn nhận ra cái lỗi đó và cảm ơn người ta, cảm ơn người ta, bởi vì người ta đã chỉ lỗi cho mình. Ví dụ như mình nói rằng một người mà lỡ dính một vết nhơ ở trên cái mặt, nếu như mà mình không nhìn bình thường thì mình còn không thấy được cái vết nhơ trên cái mặt của mình được, chỉ có người khác là chỉ mình anh hoặc là chị đó dính cái vết nhơ trên cái mặt đó thì mình mới nhận ngay ra ngay, thì mình mới chùi rửa, mình mới làm cho nó sạch sẽ cái vết nhơ đó. Thì cũng như vậy, cái người mà phản tỉnh chính mình thì nhìn thấy rõ rằng là cái lỗi này là quả thực là mình có lỗi, cho nên là kịp thời sửa. Nhưng mà con đã không có lỗi, nhưng mà người khác tự chỉ trích câu là làm lỗi không lỗi lầm, không lỗi lỗi lầm mình nhận biết không lỗi lầm, giữ gìn chánh trí nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa thân đâu mà. Mình nhận biết ngay là mình có cái lầm lỗi đó thì kịp thời chấn chỉnh sửa đổi, vân vân. Mà là nhìn nhận thấy rõ là mình là mắng chính mình đó, đánh chối đánh đập hoặc là mắng chửi, mình phải biết không những điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình khoan nhẫn như là vậy, mình chịu đựng với cái người trên mình á thì rất là dễ. Ví dụ như cha mẹ mình rồi mình ngay cả những cái lúc nhiều khi cũng rầy qua cái mình á, rầy qua mình hoặc là mắng chửi rủa mình, chửi mình hay là mắng nhiếc mình, nhưng mà nhiều khi đó là cũng là cái quan không phải tất cả mà là quan. Thì mình có thể là nhận nhịn được bởi với lý do là mình nghĩ rằng người đó là cha của mình, người đó là mẹ của mình, hay người đó là ông bà của mình, hay người đó là thầy tổ của mình, thì mình biết thân nhẫn những người đó, thì cái thân nhẫn này nó trở thành một cái sức lực, sức mạnh. Mà cái từ ở đây chúng ta gọi là thân tư ban đó. Thì cái điều mà nói ở đây tức là cái sự thân nhẫn là một cái tối quan trọng ở trong cái đời sống tu hành của một cái vị hành giả. Và khi mà mình có được cái sự thân nhẫn như vậy đó thì quả thật là mình đi ở nơi đâu đó nó cũng có một cái thể thích nghi được với cái hoàn cảnh sống. Rồi một điều đó là bởi vì cái người mà có cái tham nhẫn với cái hoàn cảnh sống cái người mà có tham nhẫn với cái tham nhân á, thì cái người đó họ có thể dễ dàng họ có thể có cái thành công, có cái thành công. Ví dụ như có những người mà chúng ta thấy rằng họ làm rất là hay, làm cái công việc gì rất là hay, rất là giỏi, rất là giỏi, nhưng mà ai mà nói động đến họ hay hoặc là ai mà làm cho họ khổ sở đó, mắng nhiếc họ hay là nó nặng nó nhẹ họ thì tức tốc họ bỏ liền, thì cái việc làm của họ đang gian dở mà, gian dở thì đâu có đi thành công cái gì đâu, đâu có thành công, đâu có đi đâu, không có xong công việc. Nhưng mà nếu như cái người đó có cái tham nhẫn chút đó thì họ chịu đựng, khi mà họ làm họ có cái tham nhẫn, khi mà họ tham nhẫn xong đó thì lập cái vụ đó mà xong rồi đó thì họ lại có được cái sự thành công nhờ cái sự tham nhẫn của cái người đó. Vì vậy cho nên là nói rằng cái người tham nhẫn chính là một cái sức mạnh, sức mạnh rất là lớn. Và người ta nói một cái câu rằng mình đánh tâm trận mà 99 trận á mình thắng, còn một trận cuối cùng mình thua đó thì cũng được xem như là thua, chứ không thể nào đó là thắng. Vì ở vậy đó cho nên là cái sự tham nhẫn nó rất là lớn, nó có cái giá trị rất là lớn, giá trị cho cái người tu hành. Ví dụ như mình nói rằng mình học pháp học đi mà mình bây giờ nó đau lưng nhất gì đó mà mình còn chịu đựng nổi đó, hay hoặc là mắt của mình nó lòa đi, có nghĩa là mình nhìn chữ không thấy rõ nữa, nhưng mà mình ráng ráng chút rồi mình ghi nhớ, thì cái việc mà ráng ráng chút á mà mình ghi nhớ nó không phải là cái gì mà nó quan trọng lắm, nhưng mà nhờ cái ráng ráng hay hoặc là cái mà mình chú tâm ghi nhớ một chút nữa, ráng chịu đựng qua cái cơn đau này một chút nữa, thì cái người đã học thù cái câu Phật ngôn, ví dụ chẳng hạn như vậy. Thế hoặc là một người ngồi thiền cũng vậy đó, dạ, mặc dù là đau lưng như vậy nhưng mà họ ráng đó. Cái gì đó không, khi mà mình ngồi, bắt đầu ngồi thiền vô một chút mà chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ là thấy cái chân của mình nó tê thật là nhiều, tê có lắm lúc là mất luôn cả cảm giác, nhưng mà khi mà qua khỏi cái tê đó rồi là thì nó trả lại một cái trạng thái bình thường, thì mình cảm thấy nó khỏe, không thấy đau nhức, không còn thấy tê cứng, không còn thấy không phải là mất cảm giác nữa, thì chính là nhờ cái gì, nhờ cái sự cảm nhận của mình. Như vậy thì trên phương diện nào cũng vậy, một người mà tu tập đó thì trước tiên mà nói đến cái lỗi lầm mà nói đến cái việc mà mình đối với ứng nhân, đối nhân xử thế đối với những người khác đó, thì có những cái hoàn cảnh như chúng tôi đã nói là thuận cũng có mà nghịch cũng có, cho nên mình đi đến đâu mà mình sống có những cái hoàn cảnh nghịch, người ta không ưa mình, hay là mình không, mặc dù là mình không làm gì người ta, hay hoặc là mình cũng không làm tổn hại gì người ta, nhưng mà người ta thấy không thích mình thì người ta mắng nhiếc, hay người ta đánh đập, người ta chửi rủa, hay người ta đánh chó mình, hay là to thở gì đó, thì cái người đó có cái sự tham nhận. Quý vị thấy rằng là có cái chuyện mà trong kinh Pháp Cú mà nói đến cái việc mà một vị tỳ kheo tên là ngài tên gọi là Tích Xá, ngài Tích Xá đó, ngài Đề Xá, ngài là một vị A Hán rồi, nên là cái khi mà cái người thợ ngọc đó mà nghi ngài lấy cái viên ngọc đó, cho nên đánh đập mà ngài muốn là cái máu ra ở miệng mũi gì ra hết luôn, nhưng mà ngài có cái sự tham nhẫn, thì chính cái sự tham nhẫn nó trở thành một cái gì đó mà nó có thể nhiếp phục được, nhiếp phục được, bởi vì mình sống gần gần với một cái người hung ác á, thì một là theo chúng tôi nghĩ là một là mình phải thông minh sáng suốt, tùy theo từng trường hợp để mà mình ứng xử. Hai nữa là mình phải có cái sự tham nhẫn rất là lớn, thì nhờ cái sự tham nhẫn đó hay là nhờ cái sự thông minh sáng suốt của mình á, với cái trí tuệ của mình á, thì mình mới có thể là nhiếp phục được cái người đó. Còn không thể nào mà cái người mà hung dữ mà mình lại là dùng cái hung dữ để đối xử lại họ, thì cái chuyện đó nó là không có được cái sự nhiếp phục được, mà nó lại càng nó càng lớn ra nữa, nó tức là nó làm lớn chuyện ra nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, trong cái cương á thì nó phải có cái nhu, cương có cái nhu, mà nếu mà cương với cương á thì nó sẽ dễ dàng bị lẫy. Giống như người ta nói rằng cái răng á, người xưa họ nói rằng cái răng nó cứng nhưng mà có cái lưỡi nó mềm, cái lưỡi nó mềm, và cái cứng răng cứng thì phải có lưỡi với cái có cái lưỡi nó mềm thì nó mới tương xứng với nhau được, nó mới ăn khớp với nhau được. Vì vậy cho nên là cái việc mà tham nhẫn á là một cái đức tánh cao quý, cái đức tánh cao quý của một cái người tu tập dù là như thế nào. Phật nhờ tham nhẫn mà ngài nhiếp phục được ngoại đạo, Phật nhờ tham nhẫn mà ngài nhiếp phục được lại những cái người mà chống phá, những cái người mà chống phá. Đó là mình nói đến cái sự tham nhẫn là một cái đức tánh cao quý, đặc biệt là tham nhẫn đối với những tha nhân. Rồi tham nhẫn trong cái nghĩa nữa đó là mình tham nhẫn đối với cái hoàn cảnh sống của mình, cái hoàn cảnh tức là thời tiết, hoàn cảnh sống ra sao á, thì mình phải xác nhận. Bởi vì quý vị biết rằng là ở nội, ở đất nước Việt Nam chúng ta thôi, mỗi vùng miền thì nó cũng đã khác nhau rồi. Trong miền Nam của chúng ta đó, thì nó có cái hai mùa thôi, nắng và mùa mưa. Mùa nắng thì mình thấy nó nắng dữ lắm, nóng lực. Nhưng mà được con cá là những vùng mà gần sông nước thì cũng có sông nước, sông ngòi ao rọc rạch được, có được những cái điều đó thì mới mát mẻ được. Nhưng mà mùa nóng vẫn là nóng, mùa nắng vẫn là nóng. Rồi mùa mưa thì mưa, chúng ta thấy là mưa. Nhưng mà rồi ở ngoài miền Bắc thì có thể nói là tạm thời gọi là đầy đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông được đầy đủ. Rồi lần lượt như vậy. Nhưng mà rồi mình sống ở cái hoàn cảnh, ở một cái địa phương nào, cái nơi nào thì nó có những cái khác biệt. Mà rõ ràng nó là cái cơ thể của mình nó cũng phải thích nghi với cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như chúng tôi nói rằng mình ở sinh ra tại miền Tây, nhưng mà rồi đó là từ nhỏ là mình sống ở tại miền Đông, sống ở tại miền Đông, rồi cái khí hậu ở miền Đông mình cũng thích hợp. Về miền Tây thì lâu lâu mà tỉnh thoảng về quê ở một bữa, một buổi một là thấy nó nóng lực, nó oi bức. Nhưng mà ở dưới người ta lên đây ta thăm chùa hoặc là tới viếng chùa đó, thì người ta cũng cảm thấy nó khó chịu, nó khó chịu về khí hậu oi bức. Mặc dù là cái chung á, nó cũng vẫn có, nó là có, thật sự là có những nơi nó nóng lực bực bội như vậy. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì mình có được cái sự kham nhẫn, tức là mình kham nhẫn với cái thời tiết. Nó có lạnh thì mình cũng ráng mà chịu, mình mới có thể làm. Con người của mình á, nó có những cái nguyên nhân mà mình thối thất với những cái phận sự công việc của mình rất là nhiều. Mình cho là lạnh quá mình cũng bỏ rơi nè, bỏ qua nè. Rồi mình cho nóng quá mình cũng bỏ qua nè, hay là sớm quá mình cũng bỏ qua nè, trễ quá mình cũng bỏ qua nè, no quá mình cũng bỏ qua nè, đói quá cũng bỏ qua nè, muộn quá cũng bỏ qua nè. Nói chung là mình có nhiều cái lý do để mà mình thối thất, mình gọi mà lười á, người lười á, thì nhiều cái lý do để mượn nhiều cái lý do đó để mình thối thất cái phận sự của mình. Nhưng mà một người có tham nhẫn với cái thời tiết đó, hoàn cảnh sống của mình á, thì thật sự là cái động lực giúp cho cái người đó có một cái sự trụ vững ở một cái nơi nào đó. Thì thật sự là mình hành đạo ở đâu vậy, cái chủ yếu là cái tâm. Mặc dù nói là pháp tài lữ địa, người ta nói người bậc tiền nhân nói là pháp tài lữ địa, tức là sống ở đâu cũng phải có cái trước tiên nó là phải lương tựa vào pháp, chánh pháp, đúng pháp để mà tu hành. Rồi bạn lữ, bạn bè, điều kiện tài chính, điều kiện vật chất có, rồi đất đai tuy là vậy, nhưng mà cái mà mình kham nhẫn với thời tiết là cũng là trong cái việc mà pháp tài lữ địa đó. Mình có thể nói rằng ở đây muốn nói là địa, tức là cái nơi, cái thổ nhưỡng, cái nơi dùng đất mà mình sống ở nơi đó, nó có những sự khác biệt về thời tiết, nó có những sự khác biệt về khí hậu, vân vân. Thì nóng lạnh mình ở đâu cũng vậy. Ví dụ thấy rằng mình nằm ở trong cái máy lạnh nó quen, mà lỡ mà bữa nào mà cúp điện cái máy lạnh có là mình chịu không nổi. Nhưng mà cái người mà không có thằng nó lạnh thì cúp điện cũng là không, bình thường thôi, cũng có gì hết, có điện cũng là bình thường. Như vậy thì ở đây đó là phải nói là nó cũng là cái quen, nó cũng là cái quen. Nhưng mà tại sao có những người họ sống được, nhưng mà có người thì họ không thể sống được. Thì ở đây muốn nói tới cái việc mà mình có cái thói quen thôi, thói quen. Và ở đây nói chung mà nói đến cái sự tham nhẫn á, cái tham nhẫn á, trong cái nghĩa thứ hai nữa là mình tham nhẫn với cái hoàn cảnh, điều kiện khắc nghiệt, nóng hoặc là lạnh, như thế nào đó làm cho mình có được một cái như vậy thì cái việc mà mình kham nhẫn về thời tiết cũng là một cái cái khía cạnh để cho chúng ta tham có cái sự tham nhận. Cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa đó, là mình phải nói rằng phải là khá là quan trọng. Đây là mình tham nhận với cái nội tâm của mình, mình tham nhận với cái nội tâm của mình. Một người tu mà không tham nhận với nội tâm của mình thì rõ ràng là cái người đó cũng khó có cái sự thành công. Ví dụ như quý vị biết là cái khuynh hướng và cái khuynh hướng ở nội tâm của phàm phu thì nó có khuynh hướng hướng đến pháp bất thiện, thường là vậy. Tức là nó suy tư về dục, suy tư về hận, suy tư về hại, vân vân. Nó có những sự suy tư như vậy. Cái suy tư đó là chính là cái tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện thì mình biết cái tâm bất thiện mà nó không khởi lên thì mình phải biết tham nhận lấy nó, điều chế lấy nó, điều chế lấy nó, gọi là điều phục đó, điều phục cái nội tâm. Thì cái người mà điều phục cái nội tâm của mình, tức là điều làm cho cái tâm của mình không có suy tư đến dục, đến hận, đến hại, hay là nói cách khác tức là không suy tư đến những cái tham dục, hay là không suy tư đến hận, không suy tư đến cái sự trả thù quan trái, vân vân. Thì không có suy tư như vậy đó, gọi là tránh tư duy. Thì cái người mà tham nhẫn với cái nội tâm mình á rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng là có những người đó là do cái lòng thị dục của chính họ, tức là cái phiền não kéo họ, làm cho họ không thể tự chủ được, mà họ sẽ tạo ra nhiều cái hành động, cái hành vi khác nhau. Vì vậy cho nên là tạo nên cái nghiệp xấu, cái khổ xấu. Vì vậy cho nên nói ở đây đó là cái tham nhẫn về nội tâm, tham nhẫn về cái phiền não của chính mình, là một người có cái sự điều phục với nội tâm, cũng là một cái thắng cảnh tham nhẫn. Cho nên là mình nói trong một cái tham nhẫn chỉ nói là tham nhẫn của đối với người này với người kia thôi, nhưng mà sự thật nó bao gồm đối với mình tham nhẫn với cái hoàn cảnh sống, khí hậu, thời tiết, hoàn cảnh sống của mình. Và cái tham nhẫn nữa đó là tham nhẫn chính nội tâm của mình, nội tâm của mình. Tâm mình nó tham á thì mình không cho nó suy nghĩ về tham, không cho nó hướng về tham, mà mình phải hướng về một pháp khác, pháp đó gọi là pháp thiện, pháp thiện. Thế hoặc là tâm mình đang sân hận thì mình hãy hướng về một cái gì đó gọi là từ tâm, để khởi lên cái sự mát mẻ đối với cái chúng sinh khác, hay đối với cái đối tượng nào đó, để cho rồi khởi cái từ tâm đối với người đó, để cho có cái sự an lạc ở nội tâm. Thì đây cũng chính là một cái sự tham nhận, cũng nói là một cái sự tham nhận. Thì phải nói rằng là cái đức tính mà tham nhận á, nó cũng là một, phải nói rằng một trong những gọi là pháp ba la mật. Pháp ba la mật. Bởi vì nếu mà không có cái sự tham nhẫn thì không thể mà giác ngộ được. Cho nên trong hiểu trong một cái khía cạnh nào đó, cái người trì giới cũng có cái sự tham nhẫn, cái người ngồi thiền cũng có cái sự tham nhẫn, cái người tụng kinh bái sám cũng phải có cái sự tham nhẫn, cái người nghe pháp cũng phải nó có cái sự tham nhẫn. Nói chung trong trường hợp nào cũng có cái sự tham nhẫn trong đó, tham nhẫn trong đó. Thì cái người đó mới có thể có được cái sự thành tựu do cái sự tham nhẫn mang lại. Vì mà khi mà một người có cái sự tham nhẫn như vậy đó, thì Phật mới gọi đây chính danh là một cái bà la môn, chính danh trong cái nghĩa bà la môn mà mình hiểu ra đây. Vì vậy cho nên là ở đây Phật dạy rằng là tham tư ba lăng, tức là chỉ cho một cái sức mạnh của một cái sự tham nhẫn. Nếu chưa có tham nhẫn nó trở thành một sức mạnh. Một người cư sĩ mà có cái sự tham nhẫn thì trở thành một cái sức mạnh ở trong cái vai trò của một người cư sĩ, để cho người đó có thể thành công trong công việc gì, hay là tu hành gì đó, cũng có thể thành tựu được một chút gì đó do là cái khả năng tham nhẫn người đó mang lại. Rồi một cái vị xuất gia cũng vậy, mà cái vị đó họ có được cái sự thành tựu thành tựu do cái sự thực hành của mình. Thì đây chính danh là Bà La Môn. Và cái đoạn thứ hai kế tiếp ở đây đó, chúng tôi dọn gì giảng hai đoạn. Không phẫn nộ giữ luật, có giới hạnh không kêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì ở đây đó quý vị biết rằng là cái phẫn nộ á, tức là cái sự sân hận. Và thật sự ra đó, con người của mình đó, nó có những cái vướng mắc. Vướng mắc ý chúng tôi muốn nói tức là tiền ảo của mình đó, nó tiềm ẩn từ ở bên trong, cho nên có khi đó là cũng bị vướng mắc, tức là không phẫn nộ mà giữ luật. Người khác thương mình, mình cũng không phải vì vậy mà vui. Và người khác chê mình cũng không phải vì vậy mà buồn, mà giận hờn hay là tức tối bực bội. Mà đối với cuộc tu này đó, thì thật sự ra mình giữ giới, mình tu hành, mình giữ giới cũng chính là mình thương mình làm cho cái sự thanh tịnh cho chính mình, tránh xa những cái điều ác do thân khẩu mang lại. Tức là mình mà cũng mình giữ giới luật là để mà mình thương mình trang nghiêm cho chính mình. Bởi vì nếu như mà mình muốn tu hành mà có cái kết quả đó, có cái thành tựu, thì mình phải giữ giới, rồi mình phải có tu tập thiền định, rồi mình phải có trao dồi trí tuệ, thì mình mới có thể thành tựu được, thành công, thành tựu được do cái việc mà công phu tu hành của chính mình. Nhưng mà mình giữ giới cũng đừng cho rằng cái điều đó là cái điều hãnh diện hay là đừng cao ngạo. Trong kinh Dụ Lỗi Cây đó, thì Phật nói rằng á, cái người mà đi tìm lỗi cây đó, cái tìm lỗi cây, thấy cái vỏ ở bên ngoài cũng đừng cho đó là cái vỏ, đừng lầm tưởng đó là cái lỗi cây. Rồi thấy cái vỏ ở bên ngoài đó cũng đừng tưởng, đừng lầm tưởng rằng cái đó là cái lỗi cây, mà hãy xem như đó là giác cây. Rồi cái vỏ ở bên trong nó cũng là giác thôi, đừng cho nó là lỗi cây, mà hãy xem như nó là giác ở bên trong. Chỉ có khi nào thật sự cái người đó tìm thấy được cái lỗi cây thật sự, thì mới nhận ra biết rằng đây chính là cái lỗi cây. Thì cũng như vậy, trên cái phương diện tu hành, trước tiên á, mình thấy rằng là cái người mà tu lâu năm á, cái vị mà tu lâu năm á, thì sẽ được những cái người Phật tử họ quý trọng, chư tăng họ quý trọng, họ kính trọng. Bởi vì những cái đức hạnh của cái vị đó dày công như vậy, cho nên là họ quý trọng những cái sự thành tựu hay là những cái đức hạnh, thì được người ta quý trọng như vậy đó, cũng không phải là được xem như cái đó là cái kết quả tối hậu của chính mình đâu. Và không phải là kết quả cao gốc của chính mình đâu, mà xem như đó là một chặng đầu được người ta khen ngợi quý trọng cúng dường gì đó, vân vân, đảnh lễ gì đó. Đừng cho cái đó là cái tối trọng của chính mình, cái mục đích cuối cùng của chính mình. Rồi đi sâu hơn nữa, cái người đó họ có thành tựu được các cái sự thiền chứng, các chi thiền, thì cũng đừng cho đó là cái mục đích cuối cùng của chính mình, mà xem như đó là chặng đường để chúng ta bước lên thiền chút nữa thôi, chứ nó cũng chưa phải là tốt lắm. Mà cho đến khi nào mà cái vị đó thật sự là đoạn trừ hết cái phiền não, thì vì đó mới thật sự là giống như cái người mà tìm được cái lỗi cây của chính mình, cái lỗi cây mà mình muốn đi tìm. Ở đây nó không phải là giác trong giác ngoài, không phải là vỏ cây nữa, mà là cái lỗi thật sự. Cái lỗi thật sự, chỉ có cái lỗi thật sự mới mang lại cái kết quả đó là vị ấy thành tựu được cái quả đạo, quả giải thoát niết bàn. Còn những cái kia đó là những cái thành tựu trong một quãng đường tu hành của chính mình, hay là con đường đạo lộ để mà mình lần lượt từ sơ đến thâm sâu, từ sơ cơ đến thâm sâu, từ cạn đến thấp vân vân, từ cạn đến sâu vân vân. Thì như vậy đó chính là cái điều mà mình phải nhìn nhận thấy rõ như vậy. thì cái người mà có khen mình, cái người mà khen mình thì cũng không phải vì vậy mà mình vui. Người ta chê mình cũng không phải vì vậy mà mình buồn, mà mình phản xử mình vẫn làm. Đó là giữ hạnh hay là giữ luật của một cái người tu, trong đó có bậc xuất gia hay là người tại gia. Cái câu kế tiếp nói rằng có giới hạnh không kêu, tức là mình vừa giữ luật mà mình có cái giới hạnh. Không phải là cái điều đó mình cho cái đó là cái rốt ráo, nó mà là mình đừng có gọi là nhìn mọi người không ra gì. Cái tâm của mình kiêu ngạo, phe phái, cái tâm của mình ống cao tự đại, thì cái đó cũng là cái trở ngại cho cái vị hành giả tu tập. Mà khi người ta nhìn thấy mình, đừng nghĩ rằng là nghĩ ra thấy rằng đừng phải dùng cái phương pháp này hay phương pháp nọ để mời gọi hay là giới thiệu mình hay là tăng bốc mình lên để là mọi người khác biết mình, mà hãy làm những cái gì mà mình chính mình làm được những cái điều đó, thì tự mình làm được những điều tốt thì người ta sẽ khen ngợi mình. Và cái điều mà người ta khen ngợi mình cũng không phải vì vậy mà mình kêu, hay là người ta chê bai mình cũng không phải vì vậy mà mình buồn, mà mình phải nhìn lại chính mình, mình xem mình đã làm cái gì chưa. Cũng như cái câu ở đây được nói là nhất phục thân tối hậu, tức là thân của mình có thể là nó do tiền não thấy giấy đục á, nó có thể tạo cho cái nghiệp bất thiện, cái sát sanh trộm cắp tạm chẳng hạn, đó chính là cái thân của mình. Hay hoặc là các căn của mình nó dao động, nó dao động, nó không yên tĩnh được, mắt thì thắt thấy thích nhìn cảnh sắc, tai thích nghe âm thanh thù diệu, rồi mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi thích muốn nếm vị ngon, rồi thân thích xúc chạm, vân vân. Những cái điều đó mình phải tự nhiếp phục chính mình, nhiếp phục chính mình. Chứ mà mình nhìn nhiếp phục chính mình, trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng đừng có nhìn cái lỗi của người khác, đừng có nhìn con người khác có làm hay không làm, mãi nhìn lại chính mình tôi đã có làm hay đã hay chưa làm. Tức là ở đây muốn nói là có làm, tức là mình có làm thiện nghiệp hay không, hay là mình chưa làm thiện nghiệp, hay là mình nhìn lại cái lỗi lầm là mình đã có làm những cái lỗi lầm hay không, hay là mình đã không có làm, vân vân. Thì cái điều đó nó là cần thiết để mà mình tu tập thôi. Chứ còn cái người mà khen chê hay hoặc là người ta có theo mình hay không theo, người ta có đến hay không đến, ở đây không phải là mình nói cái chuyện mà bất cần, không phải là bất cần, nhưng mà mình phải nói rằng cái điều mà mình đã làm được cái gì hay không làm được cái gì thì phải nhìn cái điều đó và xem như cái điều đó là cái điều tiên quyết để mà mình có thể hoàn thiện cho chính mình. Mà mình không nhiếp phục á, thì mình không nhiếp phục được mình á, thì đừng nói rằng là mình sẽ nhiếp phục được ai. Ở đây chính là nói đến cái sự nhiếp phục là tối hậu. Những cái điều mà mình giữ giới hạnh rồi được người khác khen tặng quý trọng mình á, đừng cho những cái điều đó là những cái điều rốt ráo, mà ở đó cũng chỉ là những cái chặn ở sơ khởi ban đầu thôi. Chúng tôi xin thưa đó là sơ khởi của buổi ban đầu mà thôi, chứ không thể nào nói rằng cái điều đó là cái điều thành tựu. Nhưng mà nếu như mình ỷ lại những điều đó thì chính là cái sự dẫn chân tại chỗ và thậm chí tụt lùi ở phía sau, chính là cái sự chiêu căng ngã mạn đó. Đó là như vậy. Thì ở đây đó, Đức Phật này nói là cái người mà người khác không chê mình á, chê mình á, không phải vì vậy mà mình phẫn nộ. Giận mình là cái thu, mình vẫn thu phát căn của mình. Mình có thu thúc như vậy thì chính các căn đó, mình thu thúc các căn làm cho cái nội tâm của mình nó được thanh tịnh, yên tịnh hơn riêng, chính là cái đời sống tu học của mình. Mà ở đây đó, một người phàm tu thu trong một giây, trong một giai trò của người phàm phu đó, thì có làm được những điều đó chính là những chuyện thành tựu, những thành tựu có thực hành giới định tuệ hay có thực hành được những thành tựu nào đó thì xem như là những cái chặng đường hay là những cái thành quả mà người đó có thực hành mang đến sự thành tựu như vậy, chứ cũng không phải là cái điểm rốt ráo hay là cái mục đích cuối cùng của một cái vị hành đã tu hành giải thoát. thì chính cái điều ở đây đó là mình không phẫn nộ mà giữ giới hạn, thì mình tự nhất phục được chính mình. Thì ở đây đó Phật dạy đó chính danh được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn thì hai cái đoạn này đó chúng ta thấy ở đây được nêu đó, cái đoạn thứ nhất mà chúng tôi vừa giảng hôm nay á, thì ai không nổi chịu đựng nhức mắng cùng đánh tối trang bị với nhẫn nhục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cái đoạn thứ hai là không phẫn nộ với luật, giữ luật có giới hạn, không kêu giết phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày, do rằng thượng tọa Tự Siêu bệnh cho nên là chúng tôi xin được điều tiết cái ngày của cái buổi giảng của thượng tọa Tự Siêu, mà chúng tôi lấy cái bài giảng của chúng tôi để chúng tôi giảng. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, kính chia đều quả phước đến toàn thể quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ, luôn luôn được sự an lạc, và xin chia quả phước đến tất cả các vị chư thiên. Ngày mai đó khi nào tượng tọa tự không biết, tượng tọa tự siêu còn bệnh nặng lắm, còn nói không ra hơi, cho nên là khi nào mà tượng tọa khỏe thì tượng tọa lại giảng, còn lại giảng chứ chúng tôi cũng không biết được. Chỉ vì chú ý như vậy thì có thể là thỉnh thường tòa giác đẳng hoặc là vị khác thay thế điều tiết cho cái ngày mai. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, chuyện đó để ngày mai tính. Chúng tôi xin được xuống nước.
Sa thú sa thú, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sầm Khai giá. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nhà sa thú, con thay mặt ra đại chúng trong dung kính tri ân đến tượng tọa Pháp Tăng đã thuyết giảng thờ pháp vừa rồi trong cái nít giảng thư. Con xin thành kính đảnh lễ đến phụ trưởng thượng tọa Phật Tăng đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và bây giờ thì thuyết giảng của thượng tọa Phật Tăng đã xong. Bây giờ thì đến chúng tôi chắc có lẽ là quý vị sẽ mời chúng tôi điều hợp và điều hợp dung. Rồi nhưng mà không biết hỏi ai trả lời. Hỏi đâu có ai trả lời. Nếu có thượng tọa nhất đẳng thì thượng tọa nhất đẳng sẽ đặt câu hỏi. Và hôm nay thì không thấy, hình như là quý vị không có, không có thượng tọa nhất đẳng phải không quý vị? Chia sẻ thỉnh sư Pháp Tân vấn đáp là nhà giảng giờ giảng nhà có sư trưởng giờ giảng giảng sao làm cái cách nào mà làm mình không có bị buồn ngủ sớm. Thật sự là công nhận chúng tôi nghĩ trong cái khoảng thời gian này đã buồn ngủ rồi cố gắng vào room để ủng hộ và chung mỗi người một câu thảo luận Nhưng mà phải nói rằng là có nhiều khi vô tập trung rồi chúng tôi thấy không có ai hết cái việc, không có ai hết buồn hiu. Dạ, thường tập thầy siêu cũng bình, thường tập nắng thì cũng bằng, thường tập thầy quyền cũng bằng, thường tập pháp đăng thì dạ. Chắc cũng đang chuẩn bị cho chùa làm lễ, thường tập pháp tăng thì dạ, nhiều giảng thông. Chúng tôi thì dạ, lúc nắng lúc mưa, có lúc thì cũng bình, có lúc cũng khỏe, có lúc mà nó cũng buồn ngủ. Sư trưởng hình như là sư trưởng chỉ để nít thôi, vì à, sư trưởng để nít để theo dõi nghe bài chi tăng giảng thôi, chứ sư trưởng không tham gia thảo luận. Mà quý vị biết đó, nếu mà sư trưởng tham gia thảo luận, nếu mà có hai ba vị sư sư trưởng sẽ ủng hộ được một câu. À, còn nếu không có ai hết thì mà thỉnh sư trưởng trả lời hai ba câu thì chúng tôi không dám rồi. Lâu lâu thỉnh sư trưởng trả lời một câu thì được. À, chứ một khoảng thời gian rất là dài, một khoảng thời gian rất là dài, hình như là tới một tiếng 10 phút nữa là. Thôi bây giờ thì bây giờ thì quý vị đặt câu hỏi đi, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Hôm nay thì chúng ta phát tăng mới thì giảng xong cũng phải để nghỉ tí xíu, chứ nếu mà bắt thượng tọa làm việc luôn chắc chắn là ngày mai thượng tọa không có dám chạy vô nữa này. Thành ra bây giờ là các vị Phật tử, nhất là ban điều hành của Rung đó, giờ quý vị có thể đặt câu hỏi đi, rồi chúng tôi vừa trả lời vừa thảo luận cho quý vị nghe. Alo, quý vị còn nghe được âm thanh tôi của sư không? Dạ, hỏi rồi, đặt câu hỏi đi. Đánh chữ lên ha. Dạ. Rồi, quý vị đánh câu hỏi lên đi, chúng tôi sẽ trả lời cho. Câu nào mà khó quá, câu nào mà hỏi mà về niết bàn, danh sắc hay này kia nó khó quá, chúng tôi sẽ thỉnh sư trưởng làm cái gì định lo. Còn những gì mà chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thảo luận và sẽ chia sẻ đến cho quý vị biết. Và khéo thiết ha, khéo thiết. Cái cụm từ mà khéo thuyết là cái lời nó có hai cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái lời nói đó làm cho cái tâm của người ta nghe có thể là mình nói như là đi vào tim mà thông cảm đến tâm đó. Có nghĩa là mình dạng cái lời nói thì thật sự ra thì quý vị biết rằng là ở trong cái thời Đức Phật đó, thì đối với cái âm thanh của ngài, cái âm thanh của ngài là vi diệu nhất. Chúng tôi nhớ trước kia chúng tôi có đọc trong một cái quyển nào nói về 32 cái tướng tốt của Đức Thế Tôn, thì khi mà Đức Phật mà thuyết pháp đó, thì quý vị nghe cái âm thanh nó lọt vào lỗ tai mà chúng ta có một cái cảm giác như là Đức Phật đang ngồi thiết cho một mình nghe đó. Thì đây là một cái điều cũng rất là lạ quý vị. Chúng tôi so lại thí dụ như là những lần chúng tôi đi thuyết giảng đó, ngồi ở trên một cái hội chúng đó, thì mình phải lấy cái mình phải cầm cái micro
rồi ở xa đó, thì phải có những cái lo nó phát ra. Thì quý vị thấy rằng lúc đó mình nghe cái âm thanh đó, có nhiều lúc mình nghe được, có nhiều lúc rõ, có nhiều lúc nó cũng bị trục trặc âm thanh gì kia. À, nhưng mà ở trong thời Đức Phật đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc không có, à, không có cái micro hoặc là không có lo như mình, à, không có cái đồ phát thanh. Vậy thì ở trong cái thời đó thì quý vị biết cái âm thanh của Đức Phật đó, khi mà Ngài nói ra, Ngài nghe cũng như là nghe rất là rõ. À, nghe cũng như cái khi mà cái tâm của mình nghe đó, mình rất là quan hệ. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng có những người ta có cái âm thanh hoặc là người ta có cái cách nói chuyện làm cho cái người đó mà chú tâm đến. Vậy thì cái chữ mà gọi là khéo thuyết đó, khéo thuyết là mình cái lời nói của mình nghe phải cũng như là nó đúng cái trường hợp hoặc là nó đúng cái tâm trạng, cũng như khi mà mình thấy cái gì đó, một ví dụ như là bây giờ chúng ta thấy một cái người mà người ta có cái về bố thí mà mình cứ thuyết như sao mà mình kêu gọi người ta bố thí hoài, thì cái đó không phải là khéo thuyết quý vị. Cái đó gọi là ác thuyết. Tại sao vậy? Cái người mà người ta kêu thiệt mà mình cứ nói chuyện về bố thí thiết á, người ta nghe người ta muốn, người ta rất là khó chịu. À, thành ra khi mà hoặc là một người á, mà người ta ví dụ như là người ta không có giữ giới mà mình cứ đem cái chuyện mà về giới, thì nếu mà mình thuyết pháp mà về bố thí thì là đúng rồi. À, đúng pháp, mình thuyết pháp mình khuyên người ta giữ giới. À, thì cái đó là đúng pháp rồi. Nhưng mà cái trường hợp ví dụ như là đối với một người mà người ta có bị ác giới đó, mình không nên khuyên hoặc là mình nói về cái chuyện giới còn nhiều. Ví dụ như là chúng ta đi ở trên cái quả đất này, có nhiều khi chúng ta phải đi truyền đạo ở cái xứ biển đi thì những người đó người ta đánh cá, người ta bắt cá rất là nhiều. Nếu mà mình cứ đem lại mình nói ngủ giới này chỗ nó hoài thì cái điều đó nó thật sự là nó không được. Cũng như ngày xưa thì ở trong thời Đức Phật cũng vậy, ngày xưa đi bắt cá, ngày xưa là bắt ngày lúc đó ngày đi đến cái làng đánh cá, ngày không có nói về cái vấn đề giới mà ngày khuyên người ta hãy niệm về ân Đức Phật, ngày thuyết giảng về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng để cho người ta có cái sự hiểu đó. Từ đó người ta tu tập và dần dần vì sao người ta sẽ từ bỏ cái sự khắc tâm đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khéo thuyết á, cái lời nói mình cũng phải khéo, rồi những cái trường hợp mà mình nói ra, những cái vấn đề mình nói ra nó phải cũng phải khéo nữa quý vị. Thì như vậy được gọi là khéo thuyết. Còn nếu mà cái lời nói mình nó cũng như là mình nói với một cái tâm cũng như là cái tâm cọc cằn, hoặc là một cái tâm cũng như là mình xem thường người nghe, rồi những cái vấn đề đó mình nói với một cái sự mà khiêu khích cái lòng đau, hoặc là khiêu khích cái những cái gì mà người ta, những cái khuyết điểm gì người ta đang có, thì như vậy không phải là khéo thuyết mà gọi là dụng thuyết. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu học ý đầu tiên của một vị Phật tử vừa đi lên. Bây giờ thì chúng con đã thấy được thường tọa Nhất Đẳng vào room rồi, thì con xin thỉnh thường tọa trở lại với room. Con xin thỉnh thường tọa Hoàng Hỷ cầm mic và Nam Mô Bổn Sư Thích
Thank you.
mình cũng được tin. Xin được hỏi là thuyết pháp tin có nghe được không? Nếu thuyết pháp tin nghe được thì chúng là thánh thuyết pháp. Thứ gì cũng như là dạ, dạ hết thuyết pháp tin như đây, dạ dạ kiến trúc thuyết pháp. Thuyết pháp tin thường thường người tu tập đối riêng và cũng được cùng với cái chung rất là dễ sinh khi vì bảo vệ cái đạo của mình, bảo vệ một điều gì đó. Có gì khi một người họ ví dụ hậu gương niệm Phật với ông cha mà họ thấy người khác không ăn chay không niệm Phật thì họ cũng giận, cũng chí, cũng nổi sân. Họ quen niệm Phật hay quen tu thiền mà thấy người khác không tu thiền thì họ cũng bực bội. Mình hiểu được một điều là khi mình tin điều gì đó thì mình mong muốn người khác làm giống mình, nhưng mà một khi người khác không làm giống như mình thì mình phiền lòng. Thì với kinh nghiệm của thì họ tin đó làm sao mà mình có thể thực hành điều gì mình tin được, nhưng mà mình không có áp đặt gì đó lên trên người khác với cái thái độ sân si sân tỉnh thì đó thì.
Dạ, sa thú kính tri ân thành tôi rất nhiều, rất là hoan hỷ được từ đó vô trong rừng này. Thì rừng nó cũng trở nên ấm áp, nó cũng sôi động lên để tạo cho cái lớp học được nhiều cái lời là. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ sư trưởng chúng ta giác đắng để được bình hạnh để được phật tính cùng tu tôn đức đại hiện ở trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng ở đây đó thì mỗi người có quyền là bảo vệ cái quan điểm của mình. Quan điểm của mình thì cái người người làm cái công việc gì thì họ có một cái trách nhiệm, rồi họ có cái trách nhiệm đối với cái công việc của họ, rồi họ sống ở trong cái nghề nghiệp của họ, trong việc làm của họ, rồi hoặc là mình nói đến những cái người của mỗi tôn giáo là mỗi tôn giáo có cái niềm tin khác nhau, niềm tin khác nhau, phần lớn là nó không giống nhau, nhưng mà có những điểm giống nhau. Thì ở đây đó thì mình khi nào mà mình khởi cái tâm cực đoan á, cực đoan có nghĩa là mình thường dùng quyền lực hay là mình dùng theo cái gì đó, cái gì mà mình đã đi theo là mình phải áp đặt cho người khác, buộc người khác phải làm theo như ý mình, thì cái đó nó mới tạo ra cái sự xung đột, hay là tạo ra cái bất an cho cái người đó, bất an cho người đó. Tại vì mình cứ nghĩ khăng khăng là mọi người phải đi theo mình, mặc dù mình biết thật sự ra thì mình biết là biết như vậy, mình cho mình là cái người đúng, đi đúng, nhưng mà người khác họ nhìn mình thì họ nói mình chưa hài phải là đúng. Thì cái đó tùy vào mỗi cái góc độ, rồi tùy vào một cái nhìn. Thường là một người gắn cho mình một cái lăng kính để mà nhìn thôi, chứ ít có khi là mình nhìn bằng cái sự thật của nó, hay là mình nhìn bằng cái rõ ràng, bằng cái sự cái đích thực của nó đâu. Như vậy thì cái nhìn mà mình gắn cái lăng kính vô đó thì nó không hoàn toàn là đúng hết hoàn toàn, không phải là đúng. Nếu như mà mình gắn cái lăng kính vô bằng cái kính đó nó màu gì đó thì tạo ra cái màu đó. Mình nhìn người ta thấy là màu đen, mình nhìn ta thấy là màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì đó, thì do mình mang cái ký cho mình gắn gì đấy vậy đó. Như vậy thì tạo ra cái sự khó chịu, tạo ra sự khó chịu. Và ngay cả mình nói ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì mình hiểu rằng Phật dạy rằng vạn pháp là do duyên, do duyên. Do duyên ở đây không có nghĩa là mình không phải hoàn toàn là mình phải cái gì mà không thể cưỡng cầu được đó thì mình cứ chấp nhận là duyên đi. Nhưng mà sự thật duyên á, mình có cưỡng cầu thì cũng không thể nào cưỡng cầu được. Mình có làm nó khác hơn thì cũng không làm khác hơn được. Dạ, tại là cái duyên nó là như vậy rồi. Mà cũng không phải là mình chấp nhận như người ta nói rằng là cái số mệnh của mình là vậy, thì cái điều đó nó hoàn toàn không có cái sự không có sự thay đổi gì khác. Bởi vì nó là sao, nó là đã là ra sao thì nó là vậy rồi, không có thể thay đổi được thì nó khác. Còn mình chấp nhận với cái duyên á, với Phật giáo nhìn vạn vật là do duyên á, muôn pháp là do duyên á, thì cái gì nó đủ duyên thì nó đến, nó đến, hay hoặc là cái gì nó không đủ duyên thì nó đi. Và thậm chí đó mình thấy là một điều đó là Phật Ngài Thuyết Pháp, Ngài được xem như là một bậc chánh đẳng, đẳng chánh giác trong cuộc đời này, xuất hiện trong cái thế gian này. Ngài là làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại, mình thấy được điều đó. Nhưng mà cũng không phải là người nào cũng có thể là hướng về Đức Phật hết hoàn toàn. Chẳng hạn như ông Ubaka, một trong những vị dũng sĩ gặp Đức Phật, thì ông ta cũng chào hỏi về đòi ba chịu ba điều bốn chuyện, rồi ông ta cũng lại quảnh mặt quay lưng mà đi thôi. Cho nên là cái điều đó nó cũng phải tùy thuộc vào duyên. Học Phật giáo chúng ta đó, thì đi tới đâu đó cũng lấy cái sự hiếu hòa, lấy cái tâm từ, lấy cái trí tuệ, lấy cái sự đối xử với nhau bằng sự hòa bình. Còn nếu như bằng một cái chủ thuyết nào đó mà mình tự cưỡng cầu, mình bắt buộc áp đặt quyền lực, tài lực hay là cái gì đó để áp đặt cho người ta theo mình, thì cái đó nó cũng khó giờ có sự tồn tại, có giờ có sự tồn tại. Nhìn về lịch sử thì mình cũng đã thấy được điều đó. Thì thật sự ra thì nghĩ rằng là biết được điều tốt và biết được điều tốt, góc độ của mình nhìn là biết được điều đó là điều tốt, mình cũng cố gắng vận dụng để mà mình hướng cho người ta đến với cái điều tốt đó. Giống như câu mà người xưa họ nói rằng điều gì mình không muốn thì mình đừng tạo cho người khác, ngược lại cái điều gì mình muốn, có nghĩa là mình thấy cái điều đó nó lợi ích thì cũng mang đến cho, là cũng mong muốn là mình sẽ làm được cái lợi ích cho người kia, họ được cái điều mà lợi ích như mình đã được lợi ích. Thì thật sự ra thì cái điều đó là cái điều mà mình mong muốn vậy thôi. Và nhưng mà rồi nó cũng phải là tùy thuộc vào duyên hết. Thì Phật giáo mình hiểu rõ được cái duyên đó đó, rồi mình sống mà mình luôn luôn khởi cái tâm từ của mình bằng cái sự vị tha của chính mình đó, thì mình không có cái gì mà gọi là đau khổ đó. Và trong các cái tôn giáo đó thì mình thấy chỉ có cái Phật giáo là một cái điều mà không có cái sự tự giác, cũng không có một cái gì mà buộc người ta. Chỉ có cái mình ý thức được điều đó, tin được điều đó là tự mình làm sao cho mình được tốt đẹp mà thôi, chứ không có cái gì mà buộc người ta. Ví dụ như ngay cả ở trong Phật giáo đó, thì mỗi cái pháp môn tu đó, thật sự ra thì mình á, thì được cái may mắn á, là mình thừa hưởng gọi là uống nước tận nguồn, là mình biết được Phật giáo nguyên thủy, biết được lời dạy Phật giáo nguyên khai của Đức Phật từ xưa vẫn còn nguyên cái trực nguyên của nó. Như vậy cho nên là mình được cái may mắn là như vậy. Nhưng mà có một số hệ phái tôn giáo khác đó, hệ phái Phật giáo khác đó, thì họ vẫn thực hành theo, mặc dù là cái pháp môn này pháp môn nọ, thì cái cách đó là cái cách mà của các vị tổ sư sau này giống như là phô diễn, hay là nói lên những cái chủ trương cho chính mình, cho cái đường lối tu hành của mình. Nhưng mà rồi thì mình biết được như vậy, bởi vì mình biết được như vậy thôi, chứ cũng không thể nào bắt người ta phải đi theo mình, bắt người ta cũng phải đi theo mình. Mọi người, cái điều đó là Phật giáo đó có một cái sự lúc nào cũng mong cho người khác, bởi vì khi người nói là cái lời nói tốt đẹp là lời nói mang đến sự lợi ích cho người khác. Lời nói tốt đẹp đó là lời nói mang đến cái từ tâm của chính mình, khởi lên được từ tâm của chính mình. Lời nói tốt đẹp đó là quan đến cái sự hòa hợp, đoàn kết gắn bó, thì cái đó là được, đó là lời nói tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì mình thấy rằng Phật giáo, ví dụ như ai có đi chùa thì đi, mặc dù là các chư tăng á cũng nhắc nhở chư Phật tử hãy đến, hãy tu tập, hãy trao dồi, rồi hãy tự nỗ lực, rồi cái ngôi chùa cũng là cái nơi mà để dễ dàng mình có thể có tâm thiện. Ví dụ như quý vị thấy là có khi được Phật tử người ta cũng đến chùa, rồi thỉnh thoảng người ta cũng do công việc thì người ta lâu lâu người ta cũng đến, thì cái việc đó là cũng việc của mình, cũng nói mình dẫn hướng cho người ta đến ngôi chùa, cũng tạo cái môi trường hay là tạo những cái khóa tu tập để cho những người cư sĩ có cái cơ hội, có cái môi trường để mà tu tập. Là bởi vì bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mình đã lao động cực lực rồi, bây giờ đó là mình bỏ ra cái thời gian một ít gì đó để mà mình trao dồi cái tâm của mình, hay là trao dồi cái tri kiến của mình qua cái pháp học, hay là mình trao dồi cái tâm qua pháp hành của mình, thì cái điều đó là điều mà chư tăng mong muốn. Nhưng mà cũng không có một cái gì gọi là bắt buộc. Chúng ta thấy rằng có một cái số tôn giáo nội sinh ở tại Việt Nam, mà trong đó có những cái lời thề mà bỏ đạo là một cái gì đó thật ghê gớm. Thì điển hình như vậy thì cái đó nó mang hình tức là chỉ là có cái giá trị trong một lúc nào đó thôi. Nhưng mà sự thật chúng ta tìm hiểu kỹ lại thì hoàn toàn là sự trói buộc mà thôi, chứ nó không phải là cái sự gắn kết lâu dài tạo nên cái tạo nên cái sự trầm ấm ở trong mỗi tâm thức của con người, không phải tạo nên cái sự tiến bộ, mà đó là hoàn toàn trong cái sự ràng buộc. Thì ở đây đó, khi mà mình hiểu rõ như vậy thì mình tin rằng Phật pháp là theo duyên mà thôi, và cứ vận dụng và cứ làm những điều gì tốt nhất, hướng cho người khác biết được cái tốt đó, hay biết được chánh pháp để người đó tu học, hay là cải đổi cái tâm của mình được tốt đẹp mà thôi, chứ cũng không có cái gì được gọi là ràng buộc. Và có ràng buộc thì chỉ có họ thấy được cái điểm lợi ích gì tiến bộ cho họ, thì họ phải tự tìm cái niềm vui, tìm an lạc để họ gắn kết mà thôi. Con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống nhất ạ. Kính thỉnh Thượng tọa trả lời.
Trong suốt chương trình sự tập Phật tử, một chiếc tích Phật sự đi Phật tử vui vẻ cho Phật tiếp theo phần thảo luận. Hy vọng rằng bây giờ Phật tính có thể nghe Phật sự tham dự được câu thảo luận tiếp theo. Để đến tính có giỏi tôi có hôm nay được truyền về Phật tính cũng được tốt. Để đến tính khi nãy thì có Phật tính có thể làm những việc trả lời câu hỏi là có nhiều người thì chúng ta khi mà mình tu tập niệm gì thì mình sẽ có thái độ sân si, khi mình sẽ không lập giống mình. Nhưng bây giờ chúng ta nói được thái độ ngược lại là có những người tu tập tâm rất là hiền hòa, rất là hòa bình, nhưng mà đôi khi chúng ta có thái độ ba bài là anh làm gì tốt hết, và tôi làm sao cũng tốt, tôi làm gì cũng tốt hết, thì làm thế nào mà mình giữ được một cái thái độ rất là hòa ái, rất là tôn trọng người khác, nhưng mà mình tránh được cái thái độ ba bài là cái gì tốt hết. Xin kính về đi Phật Tinh.
Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Thích Đạt, thượng tọa Pháp Tân để được mừng thành. Con kính đảnh lễ đến sư trưởng cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiệu rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói một cách mà thẳng thắn thì phải nói rằng ở trong cái cuộc tu này thì như dần dần như chúng tôi gặp những cái trường hợp mà bà phải rất là nhiều, cái gì rất là nhiều, cũng như có những người người ta có mùa thì người ta đi làm từ thiện, rồi người ta chê lại nhà chùa, rồi sau một thời gian họ đi làm từ thiện rồi họ gặp những cái cảnh này, những cái người duyên kia, những cái chướng ngại nọ vân vân, rồi họ quay trở lại với nhà chùa khi họ chê ở bên từ thiện. Thì trong cái cuộc đời của họ đó, thì quý vị biết rằng là suốt một thời gian dài cứ nghĩ hoài, cứ vài năm ở trong từ thiện rồi chê nhà chùa, rồi vài năm ở trong nhà chùa rồi chê từ thiện vân vân, thì những cái trường hợp này đó, thì quý vị biết rằng là mình phải có nhiều cái cách, phải nói rằng là có nhiều cái cách để cho những người này không có bị những cái tình trạng cũng như là không có bị dẫm chân lên những cái vết mà trước của họ đi. Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có được một cái cách đó thì kính thưa quý vị, cũng như ở trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển, hoặc là ở rải rác ở những bài kinh này bài kinh kia, nhưng mà ở đây chúng ta rút ra một điều là chúng ta tu tập, nếu mà mình biết cái mình phải có một cái sự mà phân biệt, thì như nếu mà nói mà theo cái kinh điển đó, là chúng ta phải có cái sự xác định pháp, cái tâm của chúng ta, chúng ta phải xác định cái điều đó nó đúng hay là nó sai, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tâm hòa ái. Cũng như có những lần những vị Phật tử mà làm sai ta, thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho những cái vị đó nghe. Khi xưa đó, ở trong thời Đức Phật, trưởng giả cấp cô độc sau khi cúng dường chư tăng rồi thì trưởng giả cấp cô độc cũng làm phước bố thí đến những người nghèo, những người đi đường xa, nói chung là phải nói rằng là rất là nhiều. Trưởng giả cấp cô độc làm rất là nhiều. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta không gặp được Đức Phật, nhưng mà cũng còn cái phần may là chúng ta gặp được chư tăng đó. Rồi thêm vào ở trong đó nữa đó, thì chúng ta cũng gặp được những người tu nữ đang thọ trì tam quy, rồi bát quan khai giới, rồi những người cư sĩ, những người Phật tử, người ta đang thọ trì ngũ giới nữa. Thì mình cứ liên tưởng đến nó để mà mình làm phước. Ngày xưa ông cấp cô độc, ông cúng dường chư tăng xong rồi ông còn làm phước đến ngay cả những người ngoại đạo nữa, hoặc là những người sinh năng nữa. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta được cúng dường chư tăng rồi, sẵn ở đó là có những người cư sĩ, những người Phật tử, người ta cũng thọ trì tam quy ngũ giới trước khi mà mình cúng dường,
thì mình cứ liên tưởng đến đó, mình tác ý đến đó để mà mình cúng dường chư tăng rồi mình làm phước đến những người đó luôn. Thì cái trường hợp này đó quý vị, là nó là mình tu tập như vậy đó, là một cái thượng quả ấy. Chứ chúng ta không phải là một cái trường hợp ba khoản, nhưng mà có được cái sự hiểu biết như vậy và giữ được cái tâm lý đó, đây là một cái điều rất là khó nha quý vị. Tại sao mà chúng tôi nói khó? Tại vì nếu mà ở trong đó chỉ cần xen vào một hai người mà mình không thích thôi, thì mình chắc có lẽ rằng những người cư sĩ đó rất là khó để mà tạo phước. Thường thường những cái đối tượng nào mà mình thích, mình quan hỷ, thì cái cách nào mình cũng làm được hết, cái phước nào mình cũng làm được hết. Nhưng mà có một số người mà mình không quan hỷ thì mình sẽ rất là khó. Vậy thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này là chúng tôi muốn nói về mình làm sao mà mình có được cái tâm mà mình tôn trọng, hoặc là mình có được cái sự hòa ái. Cái điều này nó là khác gì khác với cái sự ba phải. Là tại sao? Tại vì cái trí của chúng ta hiểu rõ nè, chúng ta hiểu rõ thì khi mà mình cúng dường những chư tăng rồi, thì có những người cư sĩ người ta cũng tam quy ngũ giới, người ta cũng giữ giới như vậy đó, thì mình làm phước đến những người đó sẽ có phước hơn, sẽ có phước hơn đối với những người mà ví dụ như là mình không phải là mình nói đụng chạm đến người khác, nhưng mà mình có phước nhiều hơn là cái người mà đi xin, hoặc là những người mà ở bên ngoài vân vân đó. Thì một người mà có được cái sự mà hiểu biết như vậy thì tự nhiên cái sự tu tập của người ta nó khởi lên cái tâm từ, hoặc là cái sự hòa ái ở trong những cái lúc mà mình làm phước, hoặc là những cái lúc mà mình tu tập. Cũng vậy, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi qua bên Ấn Độ thì mình nhìn mình biết có những người mà người ta giả để mà trở thành một vị tu sĩ rồi, nhưng mà lúc đó mình biết như vậy, nhưng mà mình cứ mình liên tưởng đến những vị tư ở nước này nước kia, người ta đã hội họp, người ta đã câu hội về ngay Bồ Đề Đạo Tràng này. Thì đó, cái thật sự ra mình phải dùng những cái lúc đó, mình dùng những cái hình ảnh đó để mà mình có cái tâm từ ái đó. Chứ nếu mà mình lúc đó, quý vị thấy rằng trong cái trường hợp đó mình không phải là một cái người mà làm suông hoặc là nói suông theo những cái điều đó, nhưng mà do mình có cái sự tác ý như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ trở lên cái tâm từ. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ về cái hành động hoặc là một cái đối tượng, nếu mà mình cứ giống như là thì cái tâm của mình nó rất khó để mà chúng ta thở lên cái sự quả đó. Rồi theo như những cái trường hợp mà ví dụ như là quý vị thấy rằng vậy, thì nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta có được những cái tâm đó, thì quý vị thấy rằng là do cái trí của chúng ta nhiều. Khi mà chúng ta có trí, chúng ta suy nghĩ, chúng ta xác định được cái việc chúng ta làm, hoặc là đối với cái pháp tu của mình, đối với khi mà chúng ta tu của mình, mình ví dụ như mình thường như ở trong chú giải thanh tịnh đạo có dạy, nếu mà những cái đối tượng đó mình không có thích họ vì cái hành động này hoặc là cái hành động kia, thì mình hãy lấy cái những cái hình ảnh mà khi mà cái đối tượng đó người ta đảnh lễ cái một cái tượng Phật, hoặc là người ta có một cái cử chỉ gì đó mà nó thuộc về thiện, thì mình sẽ căn cứ vào những cái cử chỉ đó để mà mình có cái tâm từ hoặc là có cái quả của người ta. Thì ở đây là không phải nói về, chúng tôi không phải là đề cập đến cái sự mà tu tập tâm từ, nhưng mà chúng tôi đề cập đến mình tìm những khía cạnh nào đó, những khía cạnh nào đó, thì cái sự tìm này phải do cái trí của mình tìm rồi, thì từ đó mình mới khởi lên cái sự hòa ái. Còn chừng nào mà ví dụ như là mình ba phải, có nghĩa là ví dụ như người ta tán dương Đức Phật rồi mình cũng tán dương Đức Phật, rồi người ta chê bai những cái ân đức đó, cũng như là ngoại đạo người ta chê bai rồi mình cũng theo người ta chê bai, thì cái điều đó là chúng ta không nên, cái điều đó chúng ta sẽ vướng vào cũng như là cái sự nói suông theo, hoặc là cái sự ba phải. Còn đối với cái sự mà mình tôn trọng, mình quả là do mình hiểu được, là do mình hiểu được cái pháp, mình hiểu được cái sự vận hành, vân vân, mình hiểu được những cái gì nó đang diễn tiến nó xảy ra, thì chính vì mình hiểu được thì mình sẽ có được cái sự tôn trọng hoặc là cái tâm hòa ái đối với hội chúng, đối với mọi người. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận số 2. Và bây giờ thì con xin được giúp lời. Ở trong cái phần này đó, thì trong cái câu này đó, nếu mà thượng tọa thấy con còn thiếu cái chi phần nào nữa, con thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc chi để cho nó được hội chúng sẽ được hiểu rõ hơn. Và con xin thành kính thỉnh thượng tọa.
Trong buổi chương trình nhà được học sinh, sự đồng tin thì họ có nghe được không? Muốn thì họ tu nghe được sự đồng hoan hỷ, giúp trả lời cho câu thú vị của bạn. Xin hỏi sự đồng học sinh thì họ có ở trong máy không? Sự đồng tin chúc ta thấy rằng có hai thái độ nhẫn nại. Một là sự cam chịu do yếu hẹp, và thứ hai là sự nhẫn nại. Mà với cái nhẫn nại ở đây gọi là nhẫn nại, nhưng mà thực sự đó là chúng ta nói bên ngoài là do người có nghi lực và có nghi lực mà nhẫn nại được. Thì cái sự nhẫn nại có nghi lực với nghi lực và sự nhẫn nại do sự yếu hẹp, do sự cam chịu yếu hẹp là sao chúng ta phân biệt được điều đó? Xin thỉnh sư tọa phật tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Như là hai cái cách nhẫn, một là nhẫn trong cái sự yếu hèn, và cái nhẫn mà một người có cái nghị lực ấy. Thì theo con nghĩ rằng là thật sự ra thì một người mà đi sống với làm những nhiều công việc làm có thể nói là mình gia chạm nhiều người rồi gia chạm trong cái hoàn cảnh sống thì có khi đó thì mình thấy rằng là thật sự ra thì cái người mà họ chưa được có khi thì họ rất là chịu đựng nghĩ rằng mình là người người thấp, người không có cái tiếng nói mạnh mẽ, hoặc là mình giống như là thấp cổ bé họng mà không được nói. Mình nói ra thì bị người ta đuổi việc, hay là nói ra là bị người ta đánh đập, hay là nói ra bị cái này kia, thì nó do người ta thấy rằng có cái sự bất lợi tại cho người ta đó, cho nên là người ta không nói. Nhưng mà cái đó trong lòng người ta đó, nhiều khi người ta nói cái câu rằng tức nước dở bờ. Trong lúc thì lâu ngày đó thì cái sự chịu đựng nó có giới hạn, cho nên lâu ngày thì có một lúc nào đó cái sức người không thể chịu đựng nữa thì tự động họ phản kháng lại. Thì cũng mình có khi mình cũng gặp những cái trường hợp đó. Thì ở đây đó là một người mà thấy rằng là mình là thấp cổ bé họng, hay thấy mình là cái người mà nhỏ nhoi, mình không có đủ sức á, mình chịu có cái sự nhẫn nại, có cái sự kham nhẫn vậy, chịu đựng nhẫn nhục như vậy, mình nhẫn mà thì thấy trong lòng nó không được vui, cảm thấy như là cái gì đó xúc phạm, hay là nói rằng có một lúc nào đó chờ cơ hội để phục thù vân vân. Thì cái đó nó sự thật ra thì cái đó nó là do người ta chỉ chờ cơ hội thôi, người ta nhẫn mà người ta chỉ chờ cơ hội, nhẫn là được rồi. Người thấp á, tức là cái người mà ví dụ như con cái mà bị cha mẹ đầy á, thì có khi thì nếu mà là người con biết lắng nghe
thì có thể rằng nghe lời cha mẹ, im lặng để lắng nghe lời cha mẹ. Nhưng mà rồi đó thì có những người nỗ lực thì họ chống lại, rồi thì dù là đúng hay dù sai nữa họ cũng chống. Rồi cái người mà có những người thì họ chỉ chấp nhận những cái gì đúng thôi, còn cha mẹ có rằng sai thì họ phải phản kháng, sai phản kháng. Thì cái người mà mình bị cha mẹ mình rầy đó thì nó thật sự là cái người đó mình thấy rằng mình là, tại vì mình nghĩ là mình là con, nghĩ mình là cháu, nghĩ mình là đệ tử, nên là mình phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà trong lòng thì không vui. Nhưng mà nếu ngược lại đó là mình nghĩ là mình là con, là cháu, mình hay là mình là đệ tử, mình lắng lòng mình nghe thì cái chuyện đó nó cũng không là cái gì. Nhưng mà một người mà có một cái nghị lực hay là có một cái nhẫn lực đó mạnh á, mặc dù mình là ở trên một cái thế thượng phong á, tức là cái người mà ví dụ như người mình là người lớn mà nó xúc phạm, bị đứa nhỏ nó xúc phạm á, thì phải nói rằng là cái điều đó nó khó chịu. Nhưng mà mình chịu được á, thì phải nói rằng những người đó họ phải nói rằng họ có cái sự nhìn nhận, có một cái sự nhìn nhận sáng suốt, để là giúp cho họ có một cái nhận định mà họ có được cái sự thanh nhẫn. Hoặc là một người mà nghe ra một cái việc gì xảy ra, thay vì người khác đó thông thường là người khác họ sẽ có sự phản kháng, nhưng mà cái người này thì nhận họ sẽ truy xét. Họ truy xét ở đây không phải bằng cái trí thông thường của họ, mà họ có thể nhìn nhận qua giáo lý của đạo Phật, lời dạy của Đức Phật, để họ thấy rõ rằng là mọi pháp á, nó đều là do có cái duyên. Vì mình hiểu rõ được những điều đó thì cái gì nó cũng không phải là đơn thuần mà nó có, mà nó phải có kết hợp lại nhiều thứ, nhiều loại, để rồi kết hợp lại trở thành cái mà mình có cái cảm nhận, cảm giác được qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm. Thì cái điều đó đó, cái người mà có cái sự tham nhận thì dù là như thế nào họ cũng nhìn thấy rõ được cái sự diễn biến của mọi pháp đối với đạo Phật. Họ so với họ sẽ nhìn nhận qua cái lời dạy của Đức Phật, qua cái lời dạy của Đức Phật so với lại cái hoàn cảnh mà họ đang gặp phải, đang gặp phải. Vì vậy cho nên là cái thái độ mà kham nhẫn hay là nhẫn nại của một cái người tu hạnh nhẫn á, cái người có nhẫn nại đó, thì cái người đó họ luôn luôn có cái nghị lực mạnh, sáng suốt, nhìn rõ tường tận trong mọi vấn đề. Còn cái người mà cam chịu yếu hèn đó thì thật sự ra thì họ chỉ vì cái mục đích gì đó để là họ chờ một lúc nào đó phục thù, hay là trong lòng của họ cảm thấy gì nó không vui, hay là cảm thấy như khó chịu, nhưng họ vẫn phải chịu để họ được những cái gì mà họ mong muốn, mà họ ưa thích, họ mong muốn. Thì với một người mà tham nhẫn có cái nghị lực á, thì phải nói là cái người đó họ sáng suốt nhìn rõ được mọi việc. Còn cái người mà cam chịu yếu hèn á, thì chẳng qua là nghĩ là thôi bây giờ mình không có chống đối lại làm gì, hay là mình có thể nói trả lại làm gì, mà mình chỉ chịu đựng như vậy thôi. Thì cái đó là đối với một cái người thua cuộc. Nhưng mà một người mà có cái nghị lực là cái người mà trong mọi cái hoàn cảnh diễn biến họ luôn luôn có một cái sự suy xét rõ ràng và vững vàng ở trong mọi trường hợp. Họ không thể nào để cái cảnh ở bên ngoài để là tác động, mà họ có một cái sự vững vàng là do họ có cái nghị lực, cái do họ có cái sức tham nhận được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây và xin giúp lời ở đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa tại bạn một bức thời gian.
Trong sự chỉ định là sự đồ pháp tính. Bây giờ, chúng ta trở lại hướng là để cái pháp tính hy vọng rằng là được tính cầu trực máy và cũng có thể nghe và trả lời được. Thầy xin là hỏi đề pháp tính là như vậy. Để đức tính là chúng ta thử tìm một sự liên hệ như vậy. Là nếu một người rất là thường hãnh diện, thường tự hào về chính bản thân của họ, thì phải chăng là cái thái độ tự hào đó, tự hãnh diện đó, nó khiến cho họ kém đi những này. Có sự tương quan nào giữa khả năng những này và tự kiêu? Tại vì chúng ta thấy thường những người tự kiêu là họ rất là chấp về cái bản ngã của họ và họ rất là dễ bị xúc phạm khi mà người khác tấn công họ. Thì bây giờ tính nghĩ sao về những này, chúng ta sẽ tiếp tục.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản cùng chư tôn đức tăng. Xin chào đại chúng của chúng tôi. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Hình như là chúng ta có một cái sự nhìn nhận. Cái người nào mà càng kiêu hãnh thì cái khả năng nhẫn nại của cái người đó càng thấp. Chúng tôi hình như là chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều cái gì. Cũng như là ở trong những cái năm tháng gần đây nè, thấy mà cái người nào mà vào mà tu tập thế quý vị, cái người nào mà vào tu tập đó, mà chúng tôi thấy rằng là ví dụ như là công quả làm bất kể mưa nắng, rồi ví dụ như trời mưa trời nắng là mình kêu họ mặc áo vào, hoặc là hết mưa rồi làm, hoặc là trời chiều mát rồi sẽ làm tiếp. Thì cái những người đó, có những người ta ý đi, nhưng người ta ý là cái sức khỏe người ta rất là khỏe, rất là mạnh, nên người ta không có chịu nghe lời mình, mà người ta cũng như là muốn làm một cách quyết liệt. Thì cái điều này thì thật sự ra ở đây thì có những người là do người ta cũng như là có một cái thật tâm thật, hoặc là có một cái sức khỏe tốt thật, thì cái điều đó chúng tôi không nói. Nhưng mà chúng tôi nói về một số người, người ta kiêu hãnh về cái sức khỏe. Thì khi mà chúng tôi gặp những người đó, tôi nghĩ rằng là do nhiều năm, nhiều tháng mình một thời gian suốt như vậy, mình ở trong chùa mình gặp những người này, mình gặp như là nhiều cái trường hợp như vậy. Thì quý vị biết, chúng tôi gặp những người đó, chúng tôi ưa có khởi lên một cái sự thất vọng. Thất vọng là như thế nào quý vị? Thì chúng tôi biết rằng những người như vậy đó, thì sau này đó, đến một lúc nào đó tự nhiên người ta gặp một cái chuyện gì đó, tự nhiên cái sự kham nhẫn của người ta nó rất là thấp. Thì đúng thiệt, khi mà chúng tôi gặp những một số người đó, chúng tôi đón ra rồi dần dần một thời gian đó, chúng tôi gặp là chúng tôi thấy những người đó khi mà họ bị một cái thử thách gì đó, là tự nhiên là họ buồn, họ nản chí là những gì. Cũng như có những cái lúc đó, chúng tôi gặp những người đó thì chúng tôi phải cũng như là mình có khi mình phải dùng cái mưu trí, hoặc là phải nói rằng là mình phải dùng cái sự khiêu khích gì, mình phải dùng cái sự khiêu khích của cái tâm của họ lên thì họ mới dịch dậy được. Họ mới lấy lại cái năng lực quý vị. Như cái trường hợp kia, chúng tôi có một cái chú giới tử đó, vô làm rất là siêng, làm rất là siêng năng, rồi như là rất là thương mấy sư, rồi cũng thích cái đời sống tu tập, rồi cũng thấy tội mấy người nhà biết, rồi người ta cũng phục vụ, nói chung là vừa lo cho mấy sư, rồi vừa lo cho những người ở trong biết được không đó. Nhưng mà một lần đó là bị những người ở dưới bếp, nói chung là những cô nấu bếp
người ta la hay là người ta nói một cái điều gì đó, anh ta buồn mà buồn thiêu thiếu, buồn đến nỗi mà như là muốn bỏ chùa, thì lúc đó lúc đầu tiên khi mà chúng tôi nghe, chúng tôi thấy cái người này không ăn không ngủ cũng như là sống cũng như là nó giờ giấc nó bê chạy, nó bê chạy hết rồi. Thì là lúc đó chúng tôi nói đó, đi tu mà vô mà giận đàn bà, có nghĩa là đi vô chùa tu hỏi tại sao lên chùa tu, tại vì thấy cảnh chùa, thấy có ông Phật, rồi thấy đời sống chư tăng rồi này kia, thành ra thấy quý thấy mến, rồi đi vô chùa tu, rồi tưởng gì tu thời gian công quả thời gian rồi, rồi tự nhiên cái tự nhiên giận đàn bà rồi cái tự nhiên để mà như cái chuyện mà nó không đáng giận, rồi mình giận rồi nó ảnh hưởng là tự nhiên mình bỏ cái cục tu này. Thì mấy người đó chúng tôi mới nói cho họ biết là hãy mà đến chùa mà làm công quả hoặc là mình tập tu, khi nào mấy sư chư tăng hoặc là mấy sư ở trong chùa mà tha mình, mà la chỉ không đúng hoặc là có gì đó xấu xa với mình, dành ăn với mình hay cái gì đó, dành ăn dành quyền dành danh dành lợi với mình, thì lúc đó mình mới buồn, mình mới buồn. Còn những người ta cũng như mình, ta đến chùa rồi ta làm xong mình ta đi về vậy mà mình cũng buồn. Có nhiêu đó mà mình không biết phân biệt, có nhiêu đó mà mình không biết phân biệt, rồi sau này sao mà mình học để mà mình có trí mình phân biệt được cái này là vô thường, cái này là khổ, cái này là danh pháp, cái này là sắc pháp. Nhiêu đó mà mình không dùng trí để mà mình phân biệt được thì làm sao mà mình đủ trí để mà mình học Phật pháp, làm sao đủ trí để mà mình thấy được đạo quả, thấy được niết bàn. Thì quý vị biết rằng khi chúng tôi nói như vậy là cái người đó người ta hết buồn, người ta lấy là cái tinh tấn này. Thành ra đó mà chúng tôi nói nghe đó, có những người á, ví dụ như là người ta kiêu hãnh, càng kiêu hãnh thì cái khả năng nhẫn nại của cái người đó nó càng thấp, phải nói rằng là nó rất thấp. Còn những cái trường hợp khác đó, quý vị biết rằng chúng tôi rất là thích những người nào tu tập có giờ giấc ở trong một cái thời gian đầu, mình tu tập, thì cái người nào mà có cái giờ giấc nó ngay thẳng đàng hoàng, giờ nào công quả, giờ nào tu, giờ nào học, giờ nào nghỉ mệt sinh hoạt thả lỏng vân vân, thì những người này nếu mà chúng tôi thấy rằng họ mà có cái giờ giấc như vậy thì tự nhiên mình có một cái niềm tin, mình có niềm tin những người này rất là, cũng như là có cái, nếu mà ai mà chỉ cần chỉ cho cái người đó mà người ta biết thêm một cái gì đó, người ta hiểu được một cái gì đó nữa, thì cái sự tham nhẫn của những người này người ta sẽ rất là cao, và sẽ rất là cao. Thành ra đó, những cái sự mà ở đây thì theo cái quan niệm của chúng tôi là chúng tôi thấy rằng là cái sự mà kiêu hãnh thì nó càng nhiều thì cái nhẫn nại nó càng thấp. Chỉ trừ ra ai thì trừ ra những cái bậc Bồ Tát, những cái vị mà có cái phước báo ba la mật, là trừ ra những cái vị đó là có một cái, như là có một cái nội lực riêng, có một cái nội lực riêng, thành ra những cái vị này kiêu hãnh nhiều, nhưng mà cái sự tham nhẫn nó cũng mạnh hơn cái sự mà kiêu hãnh như vậy. Cũng như đối với những cái trường hợp mà chúng ta đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có nhắc những cái tích chuyện đó. Có những vị thuộc lòng tam tạng đi đỡ tới đi lui để thuyết giảng rồi này kia, nhưng mà lúc đó chỉ cần một cái vị sa di hay là một cái vị trưởng lão nào đó chỉ ra được cho quý vị đó biết rằng là đang còn bị cái sự kiêu hãnh, đang còn bị cái sự ngã mạn nó chi phối, thành ra chưa phải là cái người mà đắc đạo, chưa phải là một cái vị đắc đạo được quả. Thì lúc này khi mà chỉ rõ được cái đó thì cái vị này tham nhẫn tu tập đi, tham nhẫn tu tập để mà đạt cái kết quả cao. Cũng như cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng cái vị trưởng lão đó khi mà thuộc lòng tâm tạng rồi, nhưng mà tưởng mình là đạt được đạo quả, nhưng mà thật sự ra có một cái vị cũng đồng phạm hạnh nữa, cái vị đó đã đi đến và giải thích bằng cái hình ảnh mà quá hiện thần thông mà cái con voi đó. Sau đó thì cái vị này vẫn còn cái sự sợ hãi khi thấy con voi lao thẳng vào mình, rồi khởi lên cái sự sợ hãi, nên là biết được là mình không phải là bậc thánh nhân. Thì sau đó cái vị này phải tìm đến cái vị cuối cùng là cái vị thánh Sa Di. Rồi cái vị Sa Di đó là kêu đi lên, à, đi xuống ao hái hoa sen, mà đi lên lại đi xuống đi lên. À, nhờ như vậy mà cái vị này đã dùng cái tham nhẫn của mình đi lên và đi xuống, cuối cùng thì đắc chứng được đạo quả. Thì ở đây chúng tôi nói về những cái điều này là với cái ý này chúng tôi muốn nói rằng là có những vị cái trường hợp đặc biệt là cái sự kiêu hãnh nó càng mạnh thì cái sự tham nhẫn cũng càng lớn nữa, là những cái vị mà có được một cái phước duyên là cái điều này rất là nhiều. Thì ví dụ như ở trong thời xưa thì quý vị thấy rằng công tử Gia Xá hoặc là những cái vương tôn công tử khác cũng vậy, với trang sức đầy mình, quyến thuộc, tùy tùng vân vân, rất là đông, rất là kiêu hãnh những cái điều đó. Nhưng mà khi mà vào tu thì những vị này tham nhẫn, cái hạnh tham nhẫn rất là mạnh, rất là mãnh liệt, hoặc là đối với ông hoàng Mahanama cũng vậy. Lúc ở hoàng cung là một cái vị vua, nhưng mà khi mà vào trong rừng tu tập thì đời sống đơn sơ, nhưng mà người ta vẫn tham nhẫn, người ta chịu được. Thì trong những cái trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng là những người mà có kiêu hãnh nhiều và cái sự tham nhẫn cũng mạnh nữa, là đó là chỉ có đặc biệt là những vị mà có một cái như là có một cái phước báo riêng biệt, là một cái phước báo riêng biệt, thành ra những vị này có được những cái khả năng đó, có được những cái đức tánh đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày trả lời thảo luận qua cái câu hỏi số 4 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Cái chuyện là nghề được tính mình chưa có biết Phật thừa vì gì Phật tử nói dù là nghề được tính vừa trả lời những câu hỏi số 4 và trước đó thì đã tâm cùng đã trả lời các câu hỏi. Chúng tôi xin những câu một cách chia sẻ mình bài học ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi còn trẻ không nghe được bình đẳng của chúng tôi Phật tử, có thể là những điều chúng tôi chia sẻ với cộng đồng. Nhưng thứ gì thì chúng ta cần sống cùng, chúng ta cần hiểu được là sự dẫn này rất là quan trọng, rất cũng là quan trọng đối với người tu học. Và bí mật này tôi cũng rất là nhiều đoạn kinh nghĩa đề cập đến, thì những này không phải là chỉ yêu cầu cái sự giao tiếp tiếp xúc với người khác, nhưng mà mình phải nhấn lại với những cái khó khăn từ bản thân của mình với chính mình, với cái sự thiếu thốn, với cái sự thiếu thốn một nhiều truyền nguyên của đời sống về tu sĩ. Ví dụ như là sáng bữa đầu chúng ta có thể cũng có cà phê uống, bây giờ không có cà phê thì chúng ta làm này chúng ta có chuyện đó cũng là kinh nghiệm để chúng ta thực hành hành những ngày của mình. Theo hoặc giả là chúng ta quen sống có tiện nghi, bây giờ chúng ta đến chúng ta rồi là không có tiện nghi, mà thật ra thời chúng ta còn tại thế thì cái đó mà cái lãnh của Ấn Độ cũng kết luận với chúng ta. Hôm nay nếu chúng ta có dịp là đi sang với Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng ở chung quanh thì chú mẫu sông hè thì thầy nói một điểm rất là lòng và thầy làm rất là lòng đi làm ở điện thương và cuối năm thì ra Ấn Độ thích khoảng mình cảm giác là mát mẻ khô ráo, nhưng mà những gì mà sống lâu rồi thì là chúng tôi nói chuyện với rất nhiều người cái chịu đựng vào mùa nóng và chịu đựng vào mùa hè vào mùa đông, đó là những sự chịu đựng nóng như một chảy mỡ là lạnh mốt sinh, chịu đựng với thời tiết cái mũi mỏng nắng đó, nó cũng là một cái sự chịu đựng rất là quan trọng. theo Phật dạy là đời sống của chúng ta có nhiều chuyện nó không có như ý. Chúng ta để ý rằng có những ngày liên tục nhiều chuyện xảy ra mà không có việc nào mà hài lòng chúng ta hết. Những lúc đó chúng ta đâm ra bực bội cáo kinh thì chúng ta phải nhớ rằng đó là cái việc để chúng ta thực hành sự nhẫn nại. Trong kinh mà nói thì cái chuyện là những người khác họ tấn công, họ đả kích, họ bôi nhọ mình, xem ra thì tuy là nó lớn chuyện nhưng mà nó bằng cái cá nhân của mình, là nó bằng cá nhân của mình. Trong những cái khó khăn, ở trong những cái hoàn cảnh mà nó không có gì. Một điểm điển hình là Đức Phật dạy rằng bởi vì tùy theo tu tập mà khi mà có đầy đủ bốn món tập dụng, tức là đầy đủ về y phục, về thực phẩm, về chỗ ở, về thuốc men, mà vì nó sống trong thái độ tham nhẫn, sống trong thái độ ôn hòa thì như là chưa gọi là vì tùy theo đó là tham nhẫn. Cho đến khi nào nó sống trong điều kiện chứ không thì mình có thấy sự tham nhẫn như thế. Thưa chị, ở bên Mỹ thì còn có chuyện này xảy ra là như thành phố New Orleans là thành phố có nhiều cư dân Việt Nam, thì khi mà bão Katrina đến, nhiều người tập trung vào các trung tâm trú bão, trẻ trong trung tâm trú bão thì thứ gì cái gì nó cũng thiếu thốn về chỗ ở, về thực ăn, chờ đợi và chờ đợi. Nên chúng ta sống ở một gia đình đầy đủ với cái biệt thự, cái bữa ăn nó có nghĩa gì nữa. Nhưng mà chúng ta sống trong một nơi như tại tạm cư để tu tập thì chúng ta mới thấy cái bản năng của con người khi mà đói, khi mà thiếu, mình dễ cao quá, dễ bực bội với những người xung quanh. Giống như chúng ta làm việc ở trong quân tộc phòng tốc của Đà Nam đối với nhiều phụ nữ thì ở đây dịch dễ ảo thôi, nhưng mà rồi có những ngày rất là khó nghĩ, có những ngày mà suy trưởng có thể cảm biết nói được sự đoạn tự siêu vào thoải mái để sự đoạn hợp tân, sự đoạn hợp năng, sự đoạn tự quyền để được hợp tính như sự đoạn pháp, tất cả mọi người đều có thể vào trong sự đó thì người đó là người quan thị. Chứ từ ở đây là người đặc trời. Nhưng mà cũng có những người thì lại tục tạc sự việc. Tục tạc nghĩa là giảm chưa thì thiếu và đừng tìm thì nó lớn thôi. Mà thậm chí các vị Phật tử cũng ít người mà ở trong rung dường như là tục tạc tử tục như rất lên cái xuống khi nó nghe được nghe không. Lúc đó chúng ta cần sự nghiệp chi nhận. Lúc đó chúng ta cần một thái độ rất là mềm, rất là nhẹ nhàng. Đó là lúc chúng ta tu học tập mình này, chứ không phải chờ đến người khác họ và chỉ bắn chúng ta mới tu học mình này. Tại vì các hoàn cảnh này, giờ nó không có ý, ai trong chúng ta cũng mong được từ đầu hoàn cảnh như ý, nhưng có nhiều sự cuộc sống nó không có được, nó không được vườn suy do, nó không được bồi thứ tốt đẹp hết. Thì chúng ta nên hiểu, chúng ta nên thấy và chúng ta nên cập nhật. Để sống con người mình không phải lúc nào cũng thành công đâu. Để sống con người mình không phải lúc nào cũng dễ chịu hết. Nhiều khi có những việc rất nhỏ mà nếu chúng ta lợi dụng được thì chúng ta có thể tôn được hạnh nhân này. Ví dụ như là mình đi một chuyến đi xa, và trong chuyến đi xa đó hoặc là quá trễ, hoặc là quá sớm, hoặc là quá dư, hoặc là quá thiếu, hoặc thế này hoặc thế kia, ngày hôm nay chúng chỉ chúng ta sống trong thời đại mà có rất là nhiều tiền bạc, có rất là nhiều tiện nghi, và chúng ta hay thường dùng tiền bạc để giải quyết những cái kiến quyết, những cái thiếu thốn trong một hành trình. và chúng ta cũng thấy được rằng chính là do cái khả năng giải quyết tâm, nhưng chúng ta rất là thiếu sự kiên nhẫn. Mình leo lên chiếc xe mình ngồi, mình nóng lòng thì cũng đi đến chỗ, mà mình không nóng lòng cũng đi đến chỗ. Nhưng mình leo lên xe mình hẹn vấn đề là khi nào tới, còn bao lâu nữa tới. Những lúc mình tin được tự nhắc thấy rằng mình có đặt vấn đề là còn bao lâu nữa tới, hay là thế này thế kia thì nó cũng về không. Tại vì mỗi việc nó tùy vào tài xế, mỗi việc nó tùy vào điều kiện đường xa, nhưng mà chúng ta cũng mong mỏi. Mình đến đó cũng vậy, mình ngồi trên xe cũng vậy. Bởi vì thứ gì thì quý vị tu tập nhất là niệm hơi thở, thứ nhất chúng ta rất là nhiều hơi thở, niệm hơi thở giống như chúng ta đi một hành trình trong cuộc đời. Mình vội vã cũng vậy và không vội vã cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng thở, lúc nào cũng có hơi thở ra, chúng ta hơi thở vào, hơi thở vào là chúng ta thở ra. Chúng ta phải quan tâm, phải bình thường để nhìn vào hơi thở, nhìn thật khách quan, thật tỉnh táo và thực nhẹ nhàng. Cứ thở mà nhìn hơi thở, hơi thở vô biết, hơi thở vô, hơi thở ra biết, hơi thở ra. Tính đến một chút thì hơi thở vô ngắn biết, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra biết, hơi thở ra ngắn, hơi thở vô dài biết, hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết, hơi thở ra dài. Và thường thường hơn, tinh tế hơn thì chúng ta có thể tâm một cái thêm, đó là chúng ta có thể cảm nhận một cái chỗ hơi thở và thân của chúng ta, nó là một sự vận hành hợp nhất an tĩnh. Thân hành tôi sẽ thở vô, an tĩnh thân hành tôi sẽ thở vào ra. Thì thở vào thở ra với cái thân rất là hơi thở rất là nhẹ nhàng, rất là ổn cố, không có quá nặng nề. An tĩnh tâm hành tôi sẽ thở vô, an tĩnh tâm hành tôi sẽ thở ra. Tức là cái tâm không còn đòi cái này chạy tìm cái kia, tìm cái nọ, cái chuyện tâm hành ở đây tự nhiên thì sự truy đuổi, cái sự tìm kiếm những gì để thỏa mãn, tìm kiếm gì để thỏa mãn, thì tâm hoàn toàn an tịnh. Cái gọi là tâm hành trong đời Phật và Phật pháp thì gọi là vicca, vicca thì là sự tâm tròn. Chúng ta ngồi ở đây nhưng mà chúng ta nghĩ đến ngày mai mình phải sao, lát mình đến đây đi đến cái chỗ như thế nào. Chúng thì chúng tôi đang đi với một cái đoàn và đang ở tạm một khách sạn. Nếu như chúng tôi ngồi đây với tình cái vấn đề là gì, chúng tôi chỉ đợi các vị khách sẽ hỏi rằng trưa nay mình đi đâu, rồi mình sẽ làm gì, thì mình sẽ động lòng. Một cái xe những việc đó biết cũng vậy, không biết cũng vậy hơn, nhưng mà cũng đi. Tại vì sao vậy? Rồi cái tính của chúng ta thì chúng ta ít có vì những việc cũng phải là thân thẳng ở buổi sáng sớm. Nếu vì chúng ta đoàn đang bận thì mình cứ từ từ biết tồn tại, biết sao cũng đi, biết sao cũng đến, và đến đó cũng vậy, ngồi đi cũng vậy. Nhưng chúng ta có cái tính là chúng ta luôn luôn giờ muốn biết là mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, và sự luôn đóng đó làm cho chúng ta không có an lạc trong tư của chúng ta về trong hiện tại này. Không có tỉnh táo, không có tránh nhiệm cái dịch hiện tại đấy. Nên cái sự nhấn lại đấy, nó chúng ta quan nghĩ đến là mình phải đối diện với nghịch cảnh, mình chỉ nhắn là mình nhấn lại. Và chính cái thái độ thư thái, thái độ dễ dàng trong hiện tại của chúng ta cũng là sự nhấn lại. Cái nghệ thuật sống thành ra nằm phần lớn ở thái độ nhấn lại. Càng ôn hòa, càng chịu đựng, càng nhẫn nại thì quái. Có nhiều người sợ lắm, sợ bị nhiễm lại mình sẽ gánh đánh rất nặng này. Chúng ta muốn tránh gì cũng nặng, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đổ lỗi cho những này không phải. Nhấn lại không phải làm thì chúng ta thêm gánh nặng thêm áp lực, mà nhấn lại làm cho chúng ta xả bớt cái áp lực. Nhấn lại làm cho chúng ta thích nghi với hoàn cảnh. Ở trong cái một cái mô tả mà của vị pháp đề cập đến những trạng thái tâm tịnh nào, tâm sở tịnh nào hay là những cái tục tịnh, thì cũng có những trạng thái là tịnh kinh nhu thúc phù chánh. Chứ tịnh là sự lắc đầu, kinh là sự dễ dàng, nhu là sự mềm mại, là thái độ thích nghi, hoặc là cái trạng thái thích nghi, thường sự phục vụ, chánh tức là nên. Những trạng thái đó bị mô tả đương đối là cái từ chuyên môn về những thuật chánh tánh trên cái sĩ đạt của tâm, nhưng mà thật ra nó cũng phản ánh một phần về tâm của chúng ta rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là trong sáng. Đó là tình quan hay là tình hào, là tâm sản, là tâm đẹp đối với cuộc sống này. Như vậy chúng ta hãy quan hệ như thế này. Chúng ta hãy bắt tay vào việc tu tập tâm nhận này, là biết xem tình trạng mùi dịch cảnh như là một cơ hội để chúng ta tu hoàn toàn những ngày. Không biết mình tu tập tiếng nhất như vậy thì mình sẽ ra sao, cái cảm giác thế nào. Nhưng nếu mà chúng ta có được chánh niệm của những này trong đời sống thì chúng ta sẽ có được một cái hương vị của chánh pháp đi vào cuộc sống của mình. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được sự tự động. Và thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ ở cuối bài học này. Ngày mai này thứ nhất thì chúng tôi được biết là chúng ta thực sự không có khỏe bị bệnh. Ngày mai này chúng tôi sẽ điều khiển, và ngày mai này chúng tôi sẽ điều khiển để nhận thấy sự thật sự. Chỉ để sinh hoạt hôm nay của tôi học tập Buddha Dhamma đến đây đã hoàn mãn. Cái nhân này chúng tôi được tâm trạng tâm địa biết tự nhiên. Và chúng tôi quyết định là quý vị một ngày ăn lạc, một điều ăn lạc, nó vô cực hơn nhé.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thiền tọa đắc đẳng rất là nhiều. Và ngày mai là chúng con nghe thiền tọa từ khi bị bệnh này, ngài đã điền viết, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Sa thú lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đại diện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ca. Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu rõ. Thank you.
Thank you.